Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, sáng hôm nay ngày chúng ta lại có nhân duyên gặp gỡ ở tại Hiền Như Tịnh Thất. Trong thời gian sáng hôm nay thì chúng tôi cũng chia sẻ khoảng pháp thoại khoảng 1 tiếng 20 phút. Sau đó quý Phật tử có thắc mắc câu hỏi gì đến đề tài thì các vị có thể đặt câu hỏi hoặc là những vấn đề trong cuộc sống. Ít người thì chúng ta sẽ có thời gian hỏi nhiều hơn và tìm hiểu nó được sâu sắc hơn. Đề tài chúng tôi chia sẻ sáng hôm nay là nhận diện và chuyển hóa sân hận. Thưa quý vị, đề tài này thì chúng ta cũng đã tìm hiểu, đã nghe qua. Nhưng ở đây chúng tôi muốn chia sẻ từ cái khía cạnh của vi diệu pháp, từ kinh Tạng Nguyên Thủy và một số những cái bản luận giải của các vị tổ sư về vấn đề sân hận và cách chúng ta nhận thức, hiểu về bản chất của nó, tiến trình của nó và vấn đề chuyển hóa của nó như thế nào. Thưa quý vị, chúng ta phải có một cái nhận thức rằng là tham sân si được xem như là 3 cái cội nguồn căn bản phiền não và là 3 cái cội nguồn của tất cả những khổ đau, hiểm họa và những cái bất an trong cuộc sống này. Cho nên mình nghe nói đến vấn đề tham sân si nhưng mà mình không có hiểu được một cách trọn vẹn thì chúng ta không thể nào mình có thể thay đổi và tu tập chuyển hóa nó được hết. Cho nên mà những vấn đề này là những vấn đề ách yếu trong Phật giáo mà ngày xưa Đức Phật và chư vị tổ sư đã diễn giải một cách rất là sâu sắc rõ ràng qua những kinh nghiệm tu tập thân chứng của các ngài. Cho nên khi tìm hiểu về vấn đề sân hận trong tiếng Pali gọi là dosa đó, đây là một cái vấn đề rất là lớn trong vấn đề tu học. Mà cái yếu tố tâm lý này á, bản thân chúng ta cũng đối diện hàng ngày. Cho nên rằng là làm sao để mình có hiểu được một cách toàn diện về cái nguyên nhân hoặc là những cái yếu tố liên hệ đến vấn đề sân hận để mà chuyển hóa nó, thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề hết sức là cần thiết. Thưa quý vị rằng là trong kinh Tạng á, Đức Phật thường dùng bốn cái ẩn dụ về nói về cái sự sân hận của chúng ta. Cái ẩn dụ thứ nhất mà Đức Phật dùng ở trong kinh Trung Bộ á, diễn tả về cái tâm sân hận, đó là một cái khúc cây, khúc gỗ, nó bị cháy hai đầu và nó bị hư mục ở đoạn giữa. Thì thưa quý vị á, một cái khúc cây, khúc gỗ mà nó đã bị cháy và bị hư cả phần đầu, phần giữa và phần cuối, thì khúc cây này nó trở nên gì? Vô dụng, không dùng vào việc gì được, chỉ có thể đem thiêu đốt mà thôi. Cho nên Đức Phật diễn tả cái hình ảnh ẩn dụ này rất là hay. Chúng ta cái tâm sân hận nó có trong con người của mình á, thì từ buổi sáng cho đến buổi trưa cho đến buổi tối, từ đầu của kiếp người cho đến cả một kiếp người cho đến cái lúc lâm chung, từ thân, khẩu và ý, từ ở ngoài, ở giữa và ở trong tâm của chúng ta không thể dùng vào việc gì được hết á. Quý vị thấy buổi sáng mình thức dậy, tinh khôi trong lành, trời rất là mát mẻ và nhìn ai cũng là rất là dễ thương, rất là hiền hòa. Nhưng mà mình đã có cái hạt giống sân hận, hoặc là một cái cuộc điện thoại, một cái tin nhắn gì đó gửi đến mình, cái gì đó nó không có vừa lòng với mình á. Chẳng hạn như người ta gửi tin nhắn đến, hôm nay tôi không có trả nợ cho chị đâu, bắt đầu là cái lòng của mình nó giận lên. Thì thưa quý vị, ngày hôm đó là xong rồi đó. Đầu ngày á, một cái ngày mới mà chúng ta thức dậy trong môi trường tốt đẹp và trong cái trạng thái rất là thuận duyên, nhưng mà hạt giống sân hận nó trỗi dậy á, thì cả một ngày đó nó kéo theo cái chuỗi dài của sự thất bại, đau khổ, bất an. Rồi suốt cả cái thời gian một ngày đó chúng ta không có được sự bình an. Và khi giấc ngủ của mình á, nó cũng là trong cái sự giận hờn, và mình đi vào trong những cái cơn mộng ảo, những cơn ác mộng rất là nguy hiểm. Từ một ngày chúng ta suy nghiệm ra một kiếp người của chúng ta, nếu mình để những cái hạt giống và những cái tâm lý sân hận trong một kiếp người, thì từ còn thơ trẻ sinh ra là học sinh, lớn lên làm sinh viên, rồi bắt đầu lập gia đình, cho đến khi sinh con sinh cái, làm ông làm bà ở trong cuộc đời này, rồi có một cái địa vị, có một cái tuổi tác trong cuộc đời này, chúng ta sống trong gì? Trong sự sân hận, và ra đi lâm chung không thể nào bình an được. Chắc chắn cảnh giới tái sanh sẽ là nguy hiểm vô cùng. Cho nên quý vị thấy Đức Phật đưa ra một hình ảnh ẩn dụ rất là đơn sơ, nhưng mà một cái triết lý vô cùng là cao cả. Cho nên khi mà cái khúc gỗ nó đã hư rồi á, thì không thể hữu dụng được trong cuộc đời này. Chúng ta sống trong một ngày mà không hữu dụng, một kiếp người mà không có được mang lại cái niềm hạnh phúc cho bản thân và tha nhân, cho xã hội, thì chúng ta tồn tại trên cuộc đời này là một món nợ, là một gánh nặng, là một cái nghiệp lực, là một cái cội nguồn đau khổ, là một cái tác nhân gây ra biết bao nhiêu bất an cho thế giới này. Cho nên mình suy nghiệm cái điều đó để chúng ta phải có một ý thức hướng thượng, hướng thiện, vươn lên trong cuộc đời này. Hình ảnh ẩn dụ thứ hai Đức Phật dạy ở trong kinh Tương Ưng á, sân hận giống như là một cái hồ nước hoặc là một cái thau nước, khi chúng ta đun sôi lên thì cái nhiệt nó tỏa ra rất là nóng nực, khó chịu, và chúng ta không thể soi lại cái khuôn mặt ở mình trong cái mặt nước đó, hồ nước đó và cái thau nước đó. Thưa quý vị, khi chúng ta không hiểu mình là ai, không biết mình là gì, và hồ nước tâm của chúng ta luôn luôn ở trong trạng thái sôi động và nóng bức như thế đó, thì thưa quý vị, cuộc đời mình sẽ không biết mình là ai hết. Cái bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta đó là mình không hiểu được mình, không làm chủ được mình, không có hạnh phúc với chính mình. Cho nên chúng ta sẽ sống hướng ngoại, chúng ta sẽ rong ruổi và chúng ta sẽ trở thành một kẻ rất là cạn cợt và sai lầm trong cuộc đời này. Cho nên á, cái hồ nước tâm của chúng ta không có được trong sáng yên tịnh giống như mặt nước hồ Thu á, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ sống cả một cuộc đời lầm lẫn,
và rất là sai lệch trong cái cuộc đời của chúng ta. Cho nên Đức Phật dùng hình ảnh của một cái hồ nước nó sôi lên thì trở nên là nó không có mang đến một cái sự bình an, hạnh phúc trong cuộc đời của mình. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta thấy những người mà có cái phước báu về sắc đẹp, của cái vật chất, địa vị ở thế gian, hoặc là ngay cả trên cái đời sống tâm linh nữa, mà nếu cái tâm của mình mà chỉ cần một cái móng tâm buồn, giận, phiền tối khởi lên đó, thì không bao giờ có hạnh phúc được hết. Cho nên chúng ta thấy nó là một cái yếu tố rất nhỏ nhưng mà ảnh hưởng rất lớn. Đó là ẩn dụ thứ hai. Ẩn dụ thứ ba, Đức Phật dạy ở trong Kinh Trung Bộ, sân giận là một trong ba con rắn độc. Quý vị thấy cái gì mình nuôi trong nhà thì cũng được, có ai mua rắn độc về nuôi không? Có nhiều người cũng nuôi rắn á, nhưng mà cũng nuôi gấu á, cũng nuôi những cái loài thú dữ á, chẳng hạn như là cá sấu á. Nhưng mà sao? Nuôi làm sao ạ? Nuôi có tường rào bảo vệ. Chứ không phải là mình ngủ cũng cho nó vô phòng ngủ, mình ăn nó cho nó vô phòng ăn, là tức là gì? Tức là mình xem thường cái mạng sống, tính mạng của mình rồi. Cho nên cũng nuôi nhưng mà với cái mục đích khác và rất là với một cái độ gì an toàn. Nhưng mà cái người trí không bao giờ nuôi những con đó hết. Tại vì nuôi những cái con đó thì đôi khi cái bất an của mình nó cũng sẽ gần gũi với những cái yếu tố đó, cái bất an của mình nó sẽ tăng lên, cái sợ hãi của mình nó sẽ lớn hơn. Cho nên quý vị thấy Đức Phật dùng hình ảnh ẩn dụ của rắn độc để ví cho cái tâm sân hận, thì chúng ta là một cái người mà khôn ngoan, có sự hiểu biết, thì chúng ta phải làm sao mời cái anh chàng rắn độc này ra khỏi cái tâm của mình, nhà của mình càng sớm càng tốt. Cái việc đó là việc gọi là quan trọng nhất trong tất cả việc quan trọng. Cho nên bây giờ chúng tôi biết rằng sáng nay á, mình đi ra ngồi kia để cày có cơm ăn cũng quan trọng. Nhưng mà ngồi đây nghe pháp đối với người Phật tử cũng được xem như là quan trọng hơn. Tất nhiên chúng ta vì pháp hơn là vì tiền hay là vì cái ngũ dục vật chất của thế gian. Đó là một cái tâm học đạo và một cái tâm mà gọi là tha thiết đối với vấn đề tâm linh rất là đáng trân trọng. Cho nên quý vị thấy rắn độc được xem như là một cái hình ảnh rất là đáng sợ trong cuộc đời này. Con rắn nó rất là hiểm, cho nên quý vị thấy trong cái vòng luân hồi á, mà các cái nơi tu viện ở tại Ấn Độ và Tây Tạng, Nepal người ta vẽ trong cái giữa cái tâm của vòng luân hồi á, tức là vẽ 6 cảnh luân hồi phải không? Ở cái vòng giữa trong cùng á, vẽ 3 con vật gì? Con gà trống màu tía, màu đỏ. Thứ hai là con gì? Con heo. Thứ ba là con gì? Con rắn. Ba con vật này nó cắn đuôi nhau. Thì con rắn nó cắn đuôi con gà cắn đuôi con heo, con heo cắn đuôi con rắn. Nó nằm giữa cái vòng luân hồi mà. Mà con gà tượng trưng cho gì các vị? Cái màu đỏ vàng tía tượng trưng cho gì? Sân hận. Con heo tượng trưng cho gì? Con heo thì cái gì nó cũng ăn được hết á. Cái gì nó cũng thọ nhận được, nó không phân biệt nhơ sạch tốt xấu gì hết á, cho nên nó tượng trưng cho tâm si. Thì cái sân á là tượng trưng cho cái con gà, mà cái tham tượng trưng cho con heo, và cái si tượng trưng cho con rắn. Ba con vật này, tức là rắn, heo và gà, nó cũng tượng trưng cho những cái tham sân si ở trong cuộc đời này. Thành ra quý vị thấy đó là ẩn dụ thứ ba. Ẩn dụ thứ tư, Đức Phật dạy trong kinh đó, Trung Bộ đó, sân hận đó là một cái ngọn lửa rất là nguy hiểm. Quý vị thấy trên thế gian này lửa nào là nóng nhất? Thì các vị nói rằng là lửa của hạt nhân phải không? Của điện tử phải không? Của bom nguyên tử phải không? Nó nóng. Cái lửa của chúng ta thiêu bình thường ở trong nồi, trong bếp á, thì nó khoảng 100 độ, vài trăm độ thôi là đủ rồi. Nhưng mà lửa thiêu xác người á, thì nó cao hơn chút, nóng hơn chút. Còn lửa nóng hơn nữa, cấp độ thứ ba đó là lửa của gì? Của bông nguyên tử. Nhưng mà cái ngọn lửa nóng nhất trên cuộc đời này là gì? À, lửa sân. Lửa sân thiêu đốt cả, không chỉ con người mà thiêu đốt cả tất cả chúng sanh và thế gian, thiêu đốt tất cả những cái phước báu của chúng ta đã tạo trong vô lượng kiếp quá khứ. Cho nên ngọn lửa sân là ngọn lửa nóng và nguy hiểm nhất trên thế gian này. Như vậy thì chúng ta thấy trong các kinh Nguyên Thủy Đức Phật đưa ra bốn hình ảnh của gỗ bị hư, của cái hồ nước nó sao động, rồi của cái con rắn độc, và thứ tư là của cái ngọn lửa nguy hiểm, để cho chúng ta ý thức được cái tác hại của sự sân hận. Như vậy thì trong kinh Trung Bộ Đức Phật phân tích bốn cái cấp độ của sự sân hận như sau. Đầu tiên á, là cái trạng thái chúng ta là bất mãn. Thưa quý vị, trước khi sân nó xuất hiện á, thì chúng ta thấy một cái trạng thái là gì? Đó là cái tâm không có vui vẻ, không có hoan hỷ. Mà tại sao mình không có hoan hỷ và vui vẻ? Bởi vì nó không hợp với ý của mình. Ví dụ như rằng là mình thích ăn cái món này, nhưng mà về chùa cứ nấu cái món kia hoài. Tại vì sư trụ trì thích món đó, đa số Phật tử thích món đó. À, mình là người miền Trung, xứ Quảng, thích cái món mì Quảng hả? Hoặc là cao lầu. Mà sư trụ trì hoặc là quý Phật tử đa số ở đây người miền Nam, nấu bún riêu. Cho nên á, là mình về mình thấy tại sao mà cứ cái món miền Nam ăn không nấu món miền Trung, miền Bắc gì hết. Chúng ta thấy không vui vậy. Cho nên cái tiến trình của cái tâm sân hận của chúng ta nó bắt đầu bằng cái sự bất như ý trong cuộc sống. Mà cái bất như ý này nó phát xuất từ đâu ạ? Nó phát xuất từ cái hai yếu tố rất là quan trọng. Đó là gì? Đó là bản ngã và tham ái. Thưa quý vị, tại sao mình không có vừa lòng? Tại sao mình buồn phiền, bất mãn? Tại vì cái yếu tố đó nó không phù hợp với cái nhu cầu của bản ngã và cái sự ham muốn trong cái tâm tham của chúng ta. Cho nên tham tức là nhân, mà sân á, tức là quả gần của tham. Cho nên lobha là sam, tham, mà dosa là sân, là cái quả gần của cái tâm tham, là cái nhân của chúng ta. Thành ra tiến trình sân hận nó bắt đầu từ cái sự bất mãn trong cuộc sống. Và những cái bất mãn đó nó rất là nhẹ trong tâm. Nhưng mà nếu chúng ta không nhận ra ngay và dừng ở tại cái điểm đó thì chúng ta sẽ đi vào một cái tiến trình nó nguy hiểm hơn. Cho nên đối với cái sự bất mãn trong cuộc sống hàng ngày á, quý vị phải có một cái sự nhận diện và chuyển hóa ngay. Ví dụ như thức ăn nó không vừa ý, quần áo nó không hợp thời trang, rồi môi trường ở nó không hợp với cái sở thích, cái môn học nó không phù hợp với cái ước nguyện của mình, cái ngôi trường đó nó không đáp ứng với cái nhu cầu của chúng ta, những cái người hướng dẫn, các vị giáo sư, các thầy cô đó không phù hợp với mình, hoặc là cha mẹ mình không hợp với cái sở thích của mình, hoặc là những cái cộng đồng nơi mà mình đang ở, mình sinh sống làm việc nó không phù hợp, rồi cái con người của mình nó hay khởi lên những ý niệm nó không có vừa lòng với mình, làm cho mình có một cái sự bất mãn, không có hoan hỷ và không có vừa lòng, thì chúng ta nên nhận diện. Và Đức Phật dạy rằng là trong kinh á, muốn để dừng lại và chuyển hóa cái sự bất mãn ở trong lòng của chúng ta thì phải có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là chúng ta phải có trí nhớ. Mình phải nhớ là lại rằng là đừng có giữ cái tâm bất mãn này ở trong tâm của mình làm gì. Và chúng ta phải nhớ rằng là tất cả mọi thứ trên cuộc đời này thì không bao giờ mà nó hợp với ý của mình cả. Tất cả đều là tương đối, là vô thường. Tất cả đều là nhân duyên hết. Cho nên không bao giờ cái việc, mọi việc xảy ra từ vấn đề thức ăn, quần áo, con người mình gặp, môi trường mình sống và cái tâm nguyện tu học của chúng ta mà nó hoàn toàn thuận duyên hết. Mà đa số chúng ta gặp gì? Gặp nghịch duyên, trái ý không à. Cho nên mình nhớ ngay đến lời của Đức Phật dạy thì chúng ta sẽ có một cái sự kiềm chế, kiểm soát và chúng ta sẽ dừng lại ngay. Trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy rằng là cái thân chúng ta đó là một ngôi nhà. Cái người gác cửa đó để cho những cái người ra vào trong cái ngôi nhà đó chính là trí nhớ. Và người chủ của căn nhà đó tức là gì? Chitta, tức là cái tâm của mình. Cho nên cái người gác cổng quan trọng lắm quý vị. Ông vua đó, ông giao cho một cái ông quan hoặc là những người lính giữ cổng thành. Nhưng mà người lính và các vị quan giữ cổng thành đó mà không có trung thành với ông vua đó thì trở thành nội gián. Có thể ban đêm mở cửa cho giặc vào một cách rất là âm thầm để mà tổn hại đến cái sự an toàn của đức vua, các cái thần dân ở trong cái kinh thành đó. Cho nên chúng ta chọn cái người gác cổng cũng nên chọn cái người nào đáng tin cậy chút. Quý vị thấy mình mở một cái cửa tiệm kinh doanh á, nhưng mà ai đến xin làm bảo vệ mình cũng đồng ý hết là nguy hiểm lắm. Tại vì người ta có thể rằng là không có tâm chân chính á, thì người ta dùng nhiều cái mưu trước, và cái sơ hở của chúng ta có thể gây ra cái sự thất bại khổ đau cho cái cơ sở kinh doanh của chúng ta. Người ta để ý biết rằng buổi trưa mình hay ngủ khoảng một tiếng đồng hồ, hoặc là mình đến hơi muộn chút hoặc là về sớm chút, là những cái thời điểm đó là dễ dàng ra tay hành động. Thông đồng thì cái việc kinh doanh của chúng ta nó không thành công. Cho nên quý vị thấy chúng tôi rất là ngạc nhiên trong các luận giải và các sớ giải của các vị tổ sư, thậm chí là các vị A-la-hán, Buddha-gosa, Dhammadatta, Dhammapala, các ngài thường nhắc nhở rằng là phải trau dồi trí nhớ. Phật tử chúng ta đó hay quên lắm. Quên mà quên khôn, nhớ mà nhớ dài. Ở đây chúng tôi xin lỗi là nhớ dài ở đây tức là nhớ những điều không đáng nhớ mà cứ nhớ, quên những cái điều mà đáng quên mà không chịu quên. À, chúng ta rất kẹt ở chỗ đó. Chẳng hạn như nó rằng là hôm nay sáng thứ sáu về chùa nghe pháp, dạ con quên rồi sư cô ơi. Cái quên đó nó nguy hiểm. Hôm nay á thời khóa về chùa tu học, dạ con quên rồi. Nhưng mà cái người nào trước đây nhắc mình là một tháng trước, hai tháng trước nhắc mình là cái ngày hôm đó có cái buổi tiệc đặc biệt lắm, người ta đãi khoảng 100 món, mà mình đến đó sẽ gặp những nhân vật nổi tiếng. Tự nhiên cái thông tin đó nó ghi vào trong não của mình mà mình nhớ, thậm chí mấy mươi năm sau mình cũng nhớ. Mà về chùa học kinh học luận sao cứ quên hoài à. Cho nên các vị tổ khuyên chúng ta phải luyện trí nhớ. Luyện trí nhớ tức là nhớ lâu. Thứ hai là gì? Nhớ những việc cần nhớ và quên những việc cần quên. Bộ não của chúng ta nó rất là linh hoạt, nhưng mà cái khả năng chứa của nó, cái memory của nó cũng có giới hạn quý vị. Chứ không phải cái gì mình cũng thể nhớ hết đâu. Nhưng mà khi mình chất chứa nhiều thứ quá, nó lẫn lộn trong đó. Thưa quý vị, mình để ý mình dọn lên một cái mâm cơm á, ăn khoảng 3-4 món á, nó vừa nó ngon. Dọn một cái mâm cơm lên 9-10 món, 20-30 món á, mình biết mà ăn món nào. Nhìn không thấy no rồi không? Cho nên á, mình chỉ ăn rau luộc với nước tương với canh á, món nào nó ra món đó, nó thấm thía vô cùng hả? Chứ còn mình dọn đầy hết, không biết ăn, mình nhìn thấy không nó ớn rồi. Cho nên á, ăn món này thì nghĩ rằng là làm mình ăn nó no mất sao ăn món kia. Nổi cái tâm lý của mình không, nó đã gây lên một cái sự xáo trộn này. Thành ra cái óc, cái não, cái tâm của mình cũng vậy. Nên quên những gì đáng quên. Cái gì đáng quên quý vị? Lời qua tiếng lại, thị phi hơn thua, những cái khổ đau người khác mang đến cho mình, và những cái việc gì mình đã làm cho cuộc đời này với một cái tâm vô tư trong sáng, buông xả. Nên nhớ những gì mình cần phải nhớ. Ngày mới thức dậy, đầu tiên chúng ta phải nhớ là chữ gì? Nghĩ đến sự vô thường. Mà nghĩ đến vô thường, nhớ đến vô thường thì mình sẽ nhớ đến chữ gì? Chữ gì một chữ thôi? Buông hoặc là tu. Vô thường phải gì? Phải gấp tu học thôi. Cho nên quý vị thấy trí nhớ là một người gác cổng rất là quan trọng cho căn nhà của thân và bảo vệ ông chủ trong tâm của mình. Ông chủ tâm của mình. Thành ra khi bất mãn khởi lên á, cái điều gì không như ý, chúng ta phải nhớ ngay điều đó, không nên giữ trong lòng. Và Đức Phật dạy rằng cuộc đời này tương đối giả tạm, vô thường, tất cả không thể là thuận duyên mà nghịch duyên nhiều hơn. Cho nên chúng ta có thể nhẹ nhàng mà mình có thể buông xả nó, và mình phải làm sao cái sau khi mình trí nhớ xong á thì mình phải có một cái trí tuệ, dùng trí tuệ để nhìn cái sự bất mãn đó. Tuy rằng á một cái viên đá nhỏ thôi nhưng có thể gợi lên những cái cơn sóng lăng tăng ở trong cái mặt hồ đó. Tuy rằng một hạt sạn thôi nhưng mà nó làm hư cả một cái mâm cơm của chúng ta. Tuy rằng một hạt cát thôi nhưng mà nó làm cho đôi mắt của chúng ta sẽ bị sốn sang khó chịu. Tuy rằng là một cái chất bẩn nhỏ thôi nhưng mà có thể hủy hoại cả cái thân của chúng ta, gây ra biết bao nhiêu mầm bệnh. Tuy rằng một con vi khuẩn nhỏ thôi nhưng mà có thể gây ra những cái trận dịch bệnh nó lan tràn ở trong người mình và trong cuộc đời này. Cho nên mình dùng trí tuệ như thế thì mình thấy những cái bất an và những cái điều không tốt như thế, chúng ta nên vậy, nên dừng lại, nên hóa giải bằng cách là chúng ta thay thế. Mình biết được như thế thì chúng ta sẽ không có giận, không có buồn. Chẳng hạn như mình thấy cái vị thầy của mình đi xa về, mua quà cũng ai cũng tặng hết, tự nhiên mình là cái người mà trung thành nhất sư phụ lại quên mất. Hoặc là người cha của mình cũng vậy, về nhà không khen ai hết, khen ai cũng khen hết mà gặp mình cứ chê hoài, vân vân. Thì thưa quý vị, đôi khi cái người mà cái tâm ngây ngô bình thường thì chúng ta hay giận hay hờn, mình thấy bất bình lắm, bất mãn lắm. Nhưng mà cái người mà cái tâm mà trưởng thành rồi, cái chuyện đó không quan trọng, bởi vì cái tình thương là dành ở bên trong chứ không phải là ở bên ngoài. Thành ra không cho mình là đôi khi là gì, là thử thách mình đó. Không cho mình tức là mình là đã người đã tốt đẹp rồi, cho nên những cái người kia chưa tốt đẹp nên mới cho chứ mình đã có đầy đủ rồi cho nên khỏi cũng được. Thành ra cái yếu tố đầu tiên chúng ta phải để ý của tiến trình sân hận đó là sự bất mãn. Cái yếu tố thứ hai, khi mà bất mãn không dừng lại được thì nó bước qua cấp độ thứ hai cao hơn, đó là sự bực tức. Bực tức là mình bực bội khó chịu ở trong lòng, tuy chưa biểu hiện ra bên ngoài của thân chúng ta nhưng mà mình đã cảm thấy một cái gì đó nó không thoải mái, và nó bức bách, nó xui khiến, nó tác động khiến cho chúng ta phải làm một điều gì đó. Và cho dù mình ở trong một cái môi trường thời tiết nhiệt độ có thể rằng là đang rơi tuyết ngoài kia, trời rất là lạnh, nhưng mà trong lòng của mình thì nó không cảm thấy lạnh chút nào hết. Không biết sao mà nó khó chịu ở trong tâm của mình lắm. Thì trong cái trạng thái mà bực tức nó khởi lên như thế đó, thì mình sẽ không, Đức Phật dạy, mình sẽ không nhìn đúng cái sự vật một cách là chân thực. Đức Phật ví cái sự bất mãn của mình giống như một cái đốm lửa diêm quẹt. Đốm lửa diêm quẹt khi chúng ta bật lên thì cái ngọn lửa nó rất là gì? Rất là nhỏ. Còn cái bực tức này là lửa nó đã cháy cái mùng của chúng ta đang ngủ rồi, cháy những cái vật dụng ở trên bàn, trên ghế, ở trong phòng rồi. Cho nên ngọn lửa bây giờ nó đã lan ra lớn hơn. Khi mà cái ngọn lửa lan ra lớn hơn như thế thì Đức Phật và trong kinh điển các luận giải của các vị tổ sư chúng ta khuyên như thế nào? Thứ nhất là chúng ta nên tránh đi cái cảnh đó, không tiếp xúc với đối tượng, môi trường và yếu tố đó, mà chúng ta hãy xoay lưng và tìm một cái môi trường khác. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng là mình gặp cái người đó ở trong văn phòng khó chịu quá thì thôi, mình tạm thời mình ra căng tin mình ngồi, hoặc là mình ra hành lang mình đi dạo một chút đi, những cái bước chân đi thật là nhẹ và chậm. Cho nên thay đổi cái hoàn cảnh môi trường nó sẽ giảm bớt, và nó sẽ làm cho chúng ta không nối tiếp cái sự bực tức ở trong tâm nữa. Thấy sư phụ mình về cho quà người khác, bắt đầu mình bất mãn, mà cho trước mặt mình nữa, bực tức nó nổi lên. Thôi thì sư phụ đứng trên chánh điện, mình xuống dưới bếp, sư phụ xuống dưới bếp, mình lên trên phòng khách. Mình thay đổi cái môi trường đó là yếu tố đầu tiên. Nhưng mà khi thay đổi môi trường đó thì có nhiều người á, thì người ta mở hài, mở những cái nhạc vui, những cái phim của sạch lô ra để xem vân vân. Nhưng mà cái người Phật tử chúng ta thì không nên, có thể xem cũng được, hoặc là chúng ta tốt hơn á là chúng ta nên ngồi trong, hoặc là đi chậm, hoặc là đứng ở một cái nơi nào đó thật yên tĩnh, dưới một cái tàn cây, trên bãi cỏ, dọc bờ sông, một nơi cái công viên vân vân, hoặc là vào trong thiền đường ngồi trước cái bàn Phật, ngồi trong một căn phòng trống. Chúng ta ngồi thật thoải mái, cái người nào không ngồi xếp bằng được thì chúng ta nên ngồi trên ghế, ngồi trên sofa vân vân. Và ngồi hãy để cho cái tất cả mọi cái cơ thể của mình thả lỏng, không có căng thẳng, không có bức bách gì hết. Và chúng ta ngồi và bắt đầu an trú vào gì? Vào hơi thở. Và hãy chú tâm vào hơi thở. Cho nên mỗi ngày thưa quý vị, chúng tôi khuyên quý vị là trước khi ngủ và sau khi thức dậy nên ngồi tập thở ít nhất là 5 phút đến 10 phút. Nếu vị nào không có chuyên tu về vấn đề mà hành thiền hoặc là vấn đề mà quán sổ tức, nó giúp cho chúng ta hay lắm các vị. Mỗi ngày chúng ta thanh lọc cái cơ thể của mình qua cái hơi thở đó là giảm thiểu được tật bệnh, giảm thiểu được vọng tưởng, giảm thiểu được phiền não. Giống như một phiểu á, nó lọc những cái cáu bẩn đưa ra bên ngoài và đưa vào những cái sự an tịnh vào trong tâm của mình. 5 phút thở của chúng ta trước khi ngủ nó lọc cả biết bao nhiêu cái sân hận buồn phiền cả một ngày chúng ta chất chứa, những cái vọng tưởng một ngày chúng ta sao động, để mình đi vào giấc ngủ được bình yên, thân tâm khỏe khoắn và bình an. 5 phút chúng ta sau khi thức dậy mình lọc là để một ngày mới mình đưa đến cuộc đời này một cái năng lượng của sự bình yên và hạnh phúc. Và chỉ cần các vị thực tập khoảng 5-10 phút trước khi đi ngủ và 5-10 phút trước khi thức dậy thôi, thì cả một cái ngày đó chúng ta sẽ có một cái gì đó nó rất là an tịnh, an lạc trong tâm. Và trở thành một thói quen. Và khi cái sân hận, cái bất mãn, bực tức của mình khởi lên á, thì chúng ta đã thực tập rồi. Mỗi ngày chúng ta đã thở, biết nuôi dưỡng, ôm ấp và có một cái sự trân trọng, nâng niu hơi thở của mình á, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ an trú vào hơi thở dễ dàng. Cho nên quý vị thấy rằng là khi mình tránh đi cái môi trường đó thì chúng ta nên làm gì? Chúng ta ngồi tĩnh tâm, theo dõi hơi thở ra vào. Hoặc là mình chiêm ngưỡng một cái bức tranh gì đó thật là đẹp. Mình nhìn ra cây cối ở thiên nhiên, mình nhìn dòng sông đang trôi chảy, hãy để tất cả những giận hờn đó trôi theo dòng sông. Mình nhìn những áng mây trời đang bồng bềnh trên hư không, hãy để tất cả những giận hờn đó trôi theo những áng mây lững lờ trên không gian vô tận. Mình nhìn những cái cơn gió nó trôi qua trong cuộc đời này đang đung đưa những tàn cây, những cái cành lá, thì chúng ta hãy để những cái sân hận của mình buồn phiền nó cũng trôi đi theo gió của thế gian. Tại sao gió có thể đi một cách nhẹ nhàng? Tại sao mây có thể bay một cách lững lờ vô tư? Tại sao nước có thể trôi một cách là tự tại trong cái dòng chảy của nó, mà chúng ta lại thua một áng mây, một dòng nước, một cơn gió, một cái tàn cây, một chiếc lá, một cái cọng cỏ ở bên đường? Tất nhiên rằng là nó vô tình, nhưng mà vô tình cũng là gì? Vô tình cũng là Phật, vô tình cũng là Pháp, vô tình cũng là cái năng lượng tỉnh thức cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta ngồi nhìn lại tất cả cái hiện hữu trong cuộc đời này thì chúng ta cảm thấy mình sao nó tầm thường thấp kém, và mình sao cái con người mình nó lầm lạc, nó dở quá đi. Hồi chúng tôi ở trong cái trường Phật học nội trú á, có một thầy này, ông sử dụng cái quạt mà mùa hè ở miền Trung nó nóng lắm. Mà ông sử dụng cái quạt này 3 năm rồi. Mà quạt cũ của người ta cho nữa. Một hôm trời nó đang nóng khoảng 40 mấy độ mà tự nhiên cái quạt nó hư. Thì cái vị này tức mình quá, đang chạy và bớt đi cơn nóng, cái quạt nó đứng lại. Vị này giận quá lấy cái chân đạp cái quạt. Đạp quạt. Đang nóng rồi mày bị hư nữa. Có chút gió nó mát, đạp cái quạt nó ngã. Thì cái vị thầy ngồi bên cạnh lấy cái quạt dựng lại, cái vị kia tức quá đạp cái quạt nó ngã nữa. Thì cái vị thầy bên cạnh cũng lấy dừng lại. Thì chúng tôi thấy cái hình ảnh đó, chúng tôi thương cây quạt quá. nó đã phục vụ cho biết bao nhiêu người trong biết bao nhiêu năm qua, mà bây giờ nó hư chút bắt đầu là nó bị ăn đòn. Nhưng mà khi cây quạt đó bị cái vị thầy trẻ tuổi kia đạp, nó có càm ràm không? Nó có lên tiếng gì không? À, nó vẫn kham nhẫn, nó vẫn bình an. Chúng tôi nói cái chuyện này không phải là bình thường, bởi vì Đức Đại Lai Lama có một lần Ngài giảng Pháp, Ngài nói như thế này. Nhiều khi người ta khen ngợi mình, khen ngợi tôi, hay là tân bốc, hay là có những lời trân trọng quá sức với tôi, thì tôi lúc đó tôi nghĩ đến con sâu. Bởi vì con sâu nó nằm trong lá, trong cây, ở trong những cái bụi cây bãi cỏ, nó không bao giờ nó vui, nó tự hào gì, bởi vì không ai khen nó. Quý vị có bao giờ khen sâu không? Không. Cho nên nó không có tâm tự mãn tự cao. Còn con người chúng ta chỉ là những cái hảo danh trong cuộc đời này, chỉ vài cái lời khen thôi mà mình đã thấy mình là cái rốn của vũ trụ, là nhân vật quan trọng trong cộng đồng, là con người có phước báu, là con người có trí tuệ, vân vân. Thì lúc bây giờ chúng ta thua một cái con sâu âm thầm lặng lẽ và tầm thường ở trong rau, trong cỏ, trong lá. Thành ra quý vị thấy rằng cái tâm của mình có pháp thì nhìn đâu cũng là pháp hết. Cái tâm của mình là có chánh kiến thì nhìn đâu cũng chánh kiến. Mình thấy một cái tủ kia nó vô tư lắm, nhưng mà đựng trong đó là gì? Biết bao nhiêu cái pháp khí tượng Phật, những cái gì hay đẹp kinh điển chứa trong đó. Còn cái tâm của mình cứ để sân hận chứa trong đó, là chúng ta đem kinh điển ra bên ngoài, chúng ta đem rác chứa vào trong đó. Thành một cái tủ đó ta gọi là tủ gì? Tủ rác. Còn bây giờ cái tủ đó cũng là cái gỗ đó, cái không gian đó, chúng ta đặt kinh điển vào trong đó, đặt sách vào trong đó thì gọi tủ gì? Tủ kinh sách. Cho nên chúng ta thấy rằng là khi mà mình ngồi tĩnh tâm và theo dõi hơi thở đó, thì mình có thể nhận diện ra cái sự bực tức của mình là vô lý quá, tầm thường quá, thấp kém quá, nguy hiểm quá và xấu xa quá. Chúng ta dừng lại ngay ở cái điểm đó, nó chưa bộc phát ra cái thân của mình. Và khi mà mình nghĩ đến cái sự bực tức đó thì chúng ta phải nghĩ, và phải nghĩ đến một cái yếu tố rất là quan trọng nữa, đó là chúng ta phải nghĩ đến những cái sự vô thường của nó. Thưa quý vị, cái hành động của người kia, một câu nói của người kia, hoặc là một cái điều không tốt đẹp của người kia, khi người ta nói ra rồi nó còn không ạ? Nó đã hết rồi, nó đã chấm dứt rồi, cái sự việc nó đã kết thúc rồi, nhưng mà mình vẫn bực tức. Tại vì sư phụ mang quà phát rồi, cái việc đó xong chưa? Xong rồi, chứ đâu có phát, đâu có nhiều quà đâu mà phát dữ. Nhưng mà mình nuôi dưỡng cái sự tức giận đó trong lòng của mình, thì mình không thấy được cái sự vô thường trong các cái yếu tố làm khổ cho mình. Và do đó đó, chúng ta lại vô tình mang cái ảo tưởng đó vào trong tâm, mang những cái vọng tưởng đó cấy vào ở trong cái mảnh đất tâm của mình, và trở thành những cái mầm, cái chồi và những cái cội cây của đau khổ trong cuộc sống. Thì do đó quý vị thấy rằng ở cái cấp độ thứ hai là cái sự bực tức này, thì chúng ta nên cố gắng làm sao mình tránh đi cái môi trường đó, mình tìm nơi yên tĩnh để mà mình quan sát, chiêm nghiệm những cái gì hay, và chúng ta có thể uống một cái ly nước thật mát. Mùa hè, mùa đông thì chúng ta uống ly nước ấm, chứ uống ly nước lạnh vô thì coi chừng đau họng. Tùy theo cái thời tiết lúc đó. Và chúng ta có thể nghĩ đến cái sự vô thường nó đã kết thúc rồi thì chúng ta nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Những cái phương pháp này tuy đơn giản nhưng mà nó giúp cho chúng ta rất là hữu hiệu, hữu hiệu. Cái cấp độ thứ ba, khi mà cái sự bất mãn và bực tức mình không có kiềm chế, bắt đầu đưa đến yếu tố thứ ba gọi là sân. Lúc bây giờ thì mới gọi là sân. Trong tiếng Pali gọi là dosa, sân. Sân tức là bắt đầu nó đã biểu hiện ra ngoài thân của mình rồi. Da của mình bắt đầu nó tái mét rồi. Mặt của mình tái mét à, mắt của mình đỏ ngầu lên, hai cái tai thì giật giật, mũi thì xết lên xết xuống, miệng thì run run run, tay chân thì không kiểm soát được. Trong cái trạng thái sân như thế thì bắt đầu nó tác hại đến cái cơ thể của chúng ta và biểu hiện ra chúng ta một cái hình ảnh gọi là nó rất là kỳ cục. Thì khi mà cái sân nó bắt đầu nó xuất hiện ra từ cái thân của chúng ta trong cái cấp độ thứ ba này á, thì các vị tổ khuyên chúng ta nên phải, tức là cái ngọn lửa sân của mình hồi nãy nó cháy bàn ghế, cháy mùng mền á, thì bây giờ nó cháy đến đâu? Vách tường rồi. Nó cháy đến vách tường cho nên nó biểu lộ ra ngoài cái da thịt của chúng ta, cái sắc diện của chúng ta bên ngoài. Đó là cái thân của chúng ta bắt đầu nó biểu lộ ra những cái bất bình thường về màu sắc, về hình dáng, về cái biểu hiện ra bên ngoài chúng ta. Thì trong cái cấp độ này thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải nhận biết mình đang sân. À, cái sân đã xuất hiện một cách lộ liễu ra bên ngoài rồi đó. Mình rung cái tay rồi đó. Cái chân của mình đứng không vững. Lúc đó mình cảm thấy thế giới này đảo lộn rồi đó. Mắt của mình bắt đầu đỏ ngầu, tay, da của mình bắt đầu xám lên, tay của mình bắt đầu giật vân vân. Thì mình, yếu tố đầu tiên là các vị nên làm gì? Nên nhận diện. Nhận diện nó. Nhận diện nó. Rồi thứ hai nữa đó là chúng ta phải nghĩ đến tác hại của cái sân. Nghĩ đến tác hại của cái sân. Cái hậu quả của sự sân hận. Thì nghĩ đến tác hại trên bốn phương diện. Phương diện thứ nhất là phương diện của thân. Thưa quý vị, không có cái yếu tố nào làm cho con người chúng ta mau già, mau xấu, mau chết và mau khổ bằng cái gì? Cái sân. Người nào muốn già thì cứ tha hồ mà sân. Già nhanh lắm. Cho dù quý vị trang điểm bao nhiêu hoặc là mình mua các loại hóa chất để mà mình để cấy vào cơ thể, bây giờ ở Việt Nam người ta thường sang bên Hàn Quốc cấy các cái tế bào để mà giữ lại cái sắc diện, cái da cũng như là các các bộ phận trong cơ thể của mình nó được trẻ mãi, nhất là khuôn mặt. Nhưng mà thưa quý vị á, cho dù chúng ta tác động cái y khoa và cái can thiệp của cái ngành thẩm mỹ vào trong cái cơ thể của mình như thế nào, nhưng mà cái bên trong của mình á, tức là cái cội nguồn và hạt giống của mình á, mà không tốt đẹp á, thì đó là một cái sự nguy hiểm, bởi vì nó sẽ phát sinh ra một cái sự đụng độ, nó có một cái sự tương phản với nhau và phát sinh ra biết bao nhiêu cái căn bệnh khủng khiếp lắm. Thành ra không có một cái yếu tố nào hủy hoại sắc đẹp của chúng ta nhanh bằng gì? Sân. Vậy thì quý vị có muốn hủy hoại không? cái điều đó rất là rõ. Mình muốn đẹp lắm. À, trẻ mãi không già. Rồi sống hoài không gì? Không chết. Thì phải làm gì các vị? Đi tu. Đi tu là nói chung, nói cụ thể hơn là hãy làm sao nhận diện và chuyển hóa cái sân hận. Đừng giữ cái hạt giống hay là ngọn lửa sân hận ở trong tâm. Bởi vì nó là yếu tố gọi là cái chất yếu tố nguy hiểm nhất để tàn phá nhan sắc. Tàn phá các tế bào trong cơ thể, sinh ra biết bao nhiêu cái mầm bệnh. Mầm bệnh trong cái con người của mình. Hủy hoại cái nội tạng của chúng ta. Rồi bắt đầu giảm đi cái tuổi thọ, làm cho con người chúng ta nó đi đến cái sự kết thúc rất là nhanh. Cho nên nói đến cái tác hại của nó thì mình nghĩ đến tác hại đầu tiên đối với thân của mình. Thực sự rằng quý vị thấy các vị mà sống an lạc trong cuộc đời này là những vị đa số chúng ta thấy là nhờ có cái tâm mà nhẹ nhàng buông xả, từ ái, bao la. Cho nên cái tuổi thọ nó kéo dài. Khi mà chúng ta cơ thể của mình có một cái khối u hoặc là một cái bệnh gọi là trầm kha, cái bệnh nan y ấy, chúng ta nên làm gì? Chúng ta dùng năng lượng của sự yêu thương ôm ấp và nên nuôi dưỡng, nên nhận diện nó bằng cái tâm yêu thương. Thì nó sẽ có một cái năng lực hóa giải rất là lớn. Bởi vì những cái bệnh trạng nguy hiểm trong cơ thể của mình cũng là gì? Cũng là do cái nghiệp. Cho nên đối diện với cái nghiệp, chúng ta nên dùng cái năng lực của yêu thương và hóa giải hơn là năng lực của kẻ thù để mà tiêu diệt. Nó sẽ càng nặng nề thêm. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là trong cái trường hợp mà cái sự sân nó khởi lên, cái yếu tố thứ ba, trạng thái thứ ba sân khởi lên đó, thì chúng ta nên có một cái sự quán chiếu về cái tác hại về thân. Thân thì nhiều lắm thưa quý vị. Các cái sự lão hóa của tế bào, thưa quý vị, nói đến cái vấn đề sân á, thì chúng ta thử một lần nào, khi mà mình sân hận lên á, chúng ta phải chạy đến trước một cái tấm gương, đứng nhìn vào trong đó. Và người nào khéo hơn nữa là chúng ta chụp hình ngay lúc đó. Chụp hình ngay lúc đó và mình để trên cái bàn tụng kinh hàng ngày của mỗi tối của chúng ta đó. Để mình quán chiếu cái khi mình sân lên nó xấu cỡ nào. Trung vô diệm là tầm thường. Còn mình là cấp của bà nội, bà ngoại, bà cố của Trung vô diệm luôn. Chứ bà làm có nhầm nhò, không có so gì với cái khuôn mặt khi mà mình sân lên ấy. Cho nên tác hại đối với sân, đối với sức khỏe của chúng ta, nó là một yếu tố tàn phá sức khỏe chúng ta một cách khủng khiếp nhất. Tại sao chúng ta không có hiểu được cái điều đó mà lại nuôi dưỡng nó? Cho nên quý vị thấy rằng ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến cái sắc diện, ảnh hưởng đến phước báu, phước tướng, ảnh hưởng đến phước báu tuổi thọ, ảnh hưởng đến cái phước báu của cái thân tướng của chúng ta rất là nhiều. Đó là cái tác hại đầu tiên. Tác hại thứ hai á, là ảnh hưởng đến cái tâm chúng ta. Mà ảnh hưởng đến tâm chúng ta thì trong luận dạy của các vị tổ chia làm ba phương diện. Phương diện thứ nhất là nó ảnh hưởng đến, nó làm cho cái tâm của mình đen tối. Tâm của mình lúc mà sân lên nó không có một chút ánh sáng gì hết đó. Và chúng ta thử hình dung cái kiếp người mà sống mù lòa, không có đôi mắt để nhìn cuộc đời, không thấy được tất cả những cái sự màu nhiệm trong cuộc sống. Đó là một kiếp người rất là bất hạnh, rất là đáng thương. Tâm của mình tối rồi, thưa quý vị, cho dù chúng ta có một cặp mắt long lanh, có một cái thân tướng xinh đẹp gì đi nữa, thì chúng ta không có bao giờ được thấy được chân lý và những cái điều hay, điều đẹp trong cuộc sống. Cho nên cái trạng thái mù lòa của tâm đáng sợ hơn trạng thái mù lòa của gì? Của thân. Có nhiều người mù nhưng mà cái tâm của họ rất là chân chất, chân thật và chân thành lắm. Còn có nhiều người mắt thì không mù nhưng mà tâm mù thì họ rất là nguy hiểm, độc ác ở trong cuộc đời này. Thành ra Đức Phật trong các vị luận giải của các vị tổ dạy, cái tác hại đầu tiên đối với tâm của chúng ta là cái sân, làm cho giống như một cái màn đen, nó đã phủ khắp cả cái tâm của mình và khiến cho chúng ta bị mù lòa tật nguyền trong cuộc sống. Mà khi mù rồi không làm cái gì gọi là đúng đắn, nếu mà mình không có sự hướng dẫn, đi nó cũng sai đường, sống nó cũng sai hướng, và tu nó cũng sao? Cũng tà kiến và tà đạo. Cho nên cái sân khởi lên, cái tác hại đầu tiên đối với tâm của mình là đưa đến sự mù lòa đen tối. Thứ hai là mình đánh mất đi cái phẩm hạnh của mình, cái nhân cách, cái ứng xử, xã giao và những cái phẩm chất con người của mình. Thưa quý vị rằng là con người ta có được cái gì đó tốt đẹp là không phải ở bên ngoài một phần thôi, nhưng mà ở cái nhân cách ở bên trong. Cái người mà có phẩm hạnh đạo đức và có một đời sống đạo hạnh cao, đó là người cao thượng và vĩ đại nhất trên cuộc đời này. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh Trường Bộ, cái gia đình, sắc đẹp, phước báu bên ngoài không đánh giá được một con người, nhưng mà có hai yếu tố đánh giá được một con người, đó là đức hạnh và trí tuệ. Ở đâu có đức hạnh, ở đó có trí tuệ. Ở đâu có trí tuệ, ở có đó có đức hạnh. Đức hạnh làm cho trí tuệ được thanh tịnh. Trí tuệ làm cho đức hạnh được thanh tịnh. Đức hạnh và trí tuệ được xem là tối thắng trên cuộc đời này. Như vậy thì bây giờ cái sân nó làm cho mình không còn cái phẩm hạnh, đức hạnh, đạo đức nữa, thì chúng ta trở thành một con người tầm thường. Cái con người rất là nghiệp chướng và đau khổ trong cuộc đời này. Thành ra thứ nhất nó là ảnh hưởng làm cho cái tâm của mình u tối, thứ hai là làm cho cái đức hạnh của mình nó biến đi mất, trở thành một cái con người cọc cằn thô lỗ, ứng xử một cách rất là phàm phu tục tử, đưa đến một cái gì đó nó nguy hiểm cho cuộc sống của chúng ta. Và cái tác hại thứ ba của cái sự sân hận đối với tâm á, làm hư hỏng đi tất cả những cái việc lành trong cái sự nghiệp của chúng ta. Thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta thất bại từ vấn đề bản thân của mình cũng do hạt giống sân hận. Hạnh phúc gia đình đổ vỡ cũng từ gì? Cũng từ vấn đề sân hận. Tình cảm cha con, cha mẹ anh em với nhau đổ vỡ chia lìa cũng từ cái hạt giống của sự sân hận. Và cái sự mâu thuẫn của quốc gia, của cộng đồng, của châu lục trên thế giới cũng từ gì? Cũng từ sân hận. Và chiến tranh của thế giới và tất cả những bất an trên cuộc đời này, thậm chí ngay cả thiên tai cũng vậy. Các vị thấy bây giờ thiên tai về nước, về lửa, về gió, về những động đất sóng thần cũng từ đâu? Cũng từ cái tâm thiếu từ bi của con người. Không biết thương cái trái đất, không biết thương mẹ đất này, mà chúng ta đã quá lợi dụng và quá ích kỷ, quá cái tư lợi, cho nên khai thác đưa đến những cái thiên tai trong cuộc đời này. Thành ra nghĩ đến cái tác hại thứ ba trên phương diện tâm á, là nó làm đánh mất đi tất cả những cái nhân duyên tốt đẹp, hủy hoại đi tất cả những cái phước báu trong đời sống của mình, và gây ra biết bao nhiêu cái mâu thuẫn đổ vỡ trong cái cuộc sống cá nhân, gia đình, cộng đồng, xã hội và thế giới chúng sanh. Cho nên trong cuộc sống này chúng ta biết nhận diện và chuyển hóa cái sân hận thôi á, thì hạnh phúc gia đình nó mới gì? Nó mới bền vững lâu dài. Cái tình cha mẹ anh em với nhau trong gia đình nó mới được đoàn kết nối tiếp. Nó là một yếu tố rất là nguy hiểm trong cái vấn đề để tác hại đến cái sự an ổn trong cá nhân, trong cái gia đình và xã hội. Thành ra mình nghĩ đến tác hại của sân trên phương diện tâm, mình nghĩ đến ba yếu tố nha. Thứ nhất là cái sự u tối mê mờ, nó che mất cái tâm của mình đi. Thứ hai là mất đi cái phẩm hạnh thanh cao trong con người của mình. Và thứ ba là nó ảnh hưởng đến tất cả những cái thành công, phá hoại đi tất cả những cái phước báu của chúng ta đang có. Thành ra quý vị thấy rằng là trong cái cuộc sống này mình phải nên có một cái nghĩ đến cái tác hại của nó thì mình sẽ dừng lại ngay. Trí nhớ của mình giúp cho mình nhớ đến tác hại của nó. Cho nên mình phải nhớ làm sao cho nó thật rõ, thật sâu. Cái gia đình này ở tại Đồng Nai á, hai vợ chồng á, có 7 đứa con. Mà những đứa con này á, thưa quý vị, thành công lắm. Nhưng có những đứa bây giờ làm giảng viên đại học, có những đứa con làm bác sĩ, dược sĩ cũng có, rồi luật sư cũng có, rồi đi kinh doanh cũng có. Nghĩa là những đứa con này được gia đình đào tạo giáo dục rất là bài bản và thành công lắm. Và hai ông bà bây giờ sung sướng lắm, bởi vì hai ông bà cũng là những nhà làm ăn kinh doanh mà, bất động sản nè, cho nên giàu có, con cái thành đạt. Một hôm á, thì cái người chồng đi làm về, thì thấy một cái tin nhắn lạ trong cái điện thoại của người vợ. Mà lúc người vợ đang nấu ăn, đang làm gì dưới bếp, biết nhưng để điện thoại này, thì có một nhắn tin thôi. Nhắn tin đến là em đang ở đâu? Em đang ở đâu? Thì cái người chồng đọc cái câu đó không chịu được. Mình đã sống với nhau mấy chục năm, có được 7 đứa con, nuôi dạy con thành đạt, cả một cái sự nghiệp cơ ngơi như thế này, mà mình lại lầm phải một cái người vợ không chung thủy, người vợ dối trá trong cuộc đời. Và anh ta đập cái điện thoại đó và anh ta xuống, anh ta vũ phu, người chồng đánh người vợ tới tấp. Và người vợ không biết chuyện gì xảy ra. Và cô ta bị hàm oan và anh ta không có chấp nhận được cái người vợ đó. Và cuối cùng anh ta đâm đơn ra ly dị. Và từ giây phút đó anh ta không nhìn, không nói chuyện. Và trở nên cái sự đảo lộn trong cái hạnh phúc gia đình. Rồi mấy đứa con nghe tin cha mẹ mình xảy ra chuyện, người vợ út ức quá đâu có chịu được đâu. Cũng cãi lại, cũng là đánh lại. Hai bên gây gỗ và cái mâu thuẫn tay chân với nhau luôn. Và bảy đứa con về khuyên hai vợ chồng nên hòa giải lại, bởi vì nghĩ đến cái danh giá của gia đình nữa, biết bao nhiêu đứa cháu sinh ra nữa, Và bây giờ như ông bà mình như thế, cha mẹ mình như thế, đâu có thể chấp nhận được. Nhưng mà người cả chồng vẫn nhất quyết, và người vợ thấy ức ức quá mà không có giải tỏa được, cũng đưa đâm đơn ly dị. Thì có một cái người cháu còn trẻ tuổi thôi, mà là Phật tử trong gia đình, ở tại Đồng Nai đó, rất là thông minh. Thì mới tìm hiểu cái nguyên nhân vì đâu mà ông của mình lại đánh bà của mình như thế, thì từ cái tin nhắn điện thoại. Thì người cháu đó nói rằng cái điện thoại mà ông đọc đâu cho con xem. Thì mới mở ra lại, thì lấy cái sim lắp vào cái máy khác mở ra, thì cái số lạ nhắn tin đến là người ta nhắn tin nhầm thôi. Nhắn tin nhầm vô cái điện thoại của người vợ thôi. À, nhưng mà cái người chồng á, người ông này đi làm về mà không có biết. Thay vì á, mình đọc xong á, mình phải biết ai nhắn tin, mình biết người đó là nam hay là nữ, là như thế nào. Đôi khi á, là người ta chọc ghẹo, hay là đôi khi người ta muốn cái gì đó đối với người vợ của mình, đâu có biết được. Nhưng mà thưa quý vị, chỉ một cái sự hiểu lầm nhẹ thôi à, mà đưa đến cái kết cục như thế. Và khi mà cái người cháu á, mà giải tỏa vấn đề này á, đưa ra mọi người hiểu được rồi á, thì sự việc nó bình an trở lại. Thực sự á, chúng ta thấy trong cuộc sống này mình hết sức là chánh niệm, phải không? Hết sức là cẩn thận. Cái việc gì mình đừng đưa cái tư tưởng chủ quan của mình vào. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là cái tác hại sân hận trên phương diện tâm á, ba phương là nó đưa đến ba cái kết quả nha. Như chúng ta đã chia sẻ, sự tối tâm, mất đi phẩm hạnh, và thứ ba là đánh mất đi những cái an vui hạnh phúc trong cuộc đời này. Tác hại thứ tư của sân hận á, là ảnh hưởng đến cái người khác. Thưa quý vị, một người sân lên giống như ngọn lửa nó mồi trong gia đình của mình. Gia đình mình 10 người đang yên ổn, bỗng nhiên một người trở về mà cái tâm đang buồn, đang giận, nó giống như là một cái gì đó nó dây chuyền á. Nó mồi ngọn lửa khắp cả cái gia đình, 10 người trong căn nhà của mình, bắt đầu đến những người thân. À, tối nay ba con về không được vui chị à, bắt đầu là mình nhắn tin qua người khác, bắt đầu mồi ngọn lửa thông qua điện thoại di động đến cho người kia cũng bất an. Rồi bắt đầu từ quý vị bây giờ cái công nghệ thông tin nó cũng tiện lợi nhưng mà cũng rất là nguy hiểm. Cái gì tốt á, là chia sẻ toàn cầu đều biết. Cái gì xấu á, thì càng nhanh hơn nữa. Không chỉ toàn cầu này mà trên cung trăng sao hỏa cũng biết luôn. Cho nên á, quý vị mà vô tình thắp phải một cái ngọn lửa bất an, sân hận ở trong tâm, trong tim, trong một con người, thì ngọn lửa đó nó sẽ lan tỏa. Và do đó chúng ta mang đến những cái sự đau khổ trên cuộc đời này rất là nhiều, rất là nhiều. Cho nên khi mà một người sân, không phải chỉ có bản thân người đó khổ đâu. Cha mẹ mình mà thấy đứa con mình đang sân, đang buồn, ăn không ngon, ngủ không yên. Anh em mình mà thấy cái người anh người chị mình đang sân cũng buồn lắm. Đồng nghiệp mình mà thấy cái người bạn của mình bước vào trong công sở mà khuôn mặt buồn và đang giận lên thì họ cũng sợ hãi lắm. Rồi mà Phật mình nhìn xuống thấy đệ tử của mình mà sân nữa, Ngài cũng không hoan hỷ nữa. Tất nhiên tâm của Ngài là bất động, nhưng mà các Ngài vẫn muốn làm sao đệ tử của mình phải làm sao? Phải từ bi hỷ xả, từ bi hỷ xả. Cho nên á, trong kinh Di Ma Cật có nói rằng là chúng sanh bệnh cho nên Bồ Tát bệnh, chúng sanh trầm luân cho nên Bồ Tát phải vào trong cái cõi ta bà này. Cho nên Bồ Tát lấy bệnh chúng sanh làm cái bệnh của mình để mà phát nguyện độ sanh. Cho nên mình tu mà làm cho Phật buồn, cho Bồ Tát buồn, mình cũng mang tội lắm đó. Phải không? Chẳng hạn như mình chưa nói Phật Bồ Tát đâu, thầy của mình, bổn sư của mình thôi. Mình quy y, mình học đạo với vị ấy rồi, nhưng mà bây giờ mình không có thực hiện được, thì mình nghĩ thầy của mình có vui không? Thầy của mình đôi khi còn buồn hơn mình. Cái thất bại của đứa con nó đau một, nhưng mà cái nỗi đau của cha mẹ là 10. Cho nên cái vấn đề chúng ta thấy cái tác hại thứ ba là tác hại về vấn đề cái nhân duyên trong cuộc sống, cái mạng lưới trong cái con người xã hội.
Nó nguy hiểm lắm các vị. Một cái sân hận nó lan tỏa ra cả thế giới. Một cái sân, mình nói cụ thể hơn là một cái sân của Tổng thống Donald Trump chút thôi. Cái sân của mà Tổng thống của Bắc Hàn chút thôi. Hai cái sân này mà không có nhường nhịn nhau thì thế giới đang rơi vào cái hiểm họa của chiến tranh thế giới. Cho nên quý vị thấy rằng là nó nguy hiểm lắm, tác động đến tất cả mọi người. Mà quý vị thấy cái người nào sân á, trồng cây nó cũng xấu, nó cũng eo ọt, không ra trái ra hoa. Chúng tôi đi đến Hiền Như Tịnh Thất, đi từ trước ra sau cây nào cũng đẹp hết. Cây nào cũng xanh, cam thì đầy cây, hồng thì đầy cây, khế thì đầy cây. Chúng tôi thấy biết rằng là ở đây năng lượng của từ ái nó lớn lắm. Của cá nhân, của các vị trụ trì ở đây mà của tập thể đại chúng về tu nữa. Cho nên quý vị thấy cái y báo nó phụ thuộc vào chánh báo. Bước vào một trong một căn nhà, chúng ta cảm thấy bất an bởi vì tâm của người chủ nhà đó đang bất an. Bước vào trong một ngôi chùa, chúng ta thấy bình an, hạnh phúc bởi vì tâm của vị trụ trì và đại chúng ở đó đang bình an, hạnh phúc. Quý vị thấy cái sự ảnh hưởng về hữu tình chúng sanh, vô tình khí thế giới. Cây cối nó cũng cảm nhận được cái năng lượng sân hận của người chủ của nó, của những người đang sống bên cạnh nó. Cây cối cảm nhận được năng lượng của sự yêu thương, chăm sóc. Quý vị trồng cây mà mình ra đó mình đọc thơ nha, nói pháp nha, tâm sự với cây, cây đó nó tốt, nó đẹp lắm. Ai nhìn vào cây đó cũng muốn tu hết. Mà quý vị sân hận á, mà mình đứng cây đó, mình bực quá, mình nhổ cây, mình bẻ cây, mình ngắt lá, thì ai đứng gần cây đó nó cũng bị lây cái sân hận đó theo. Rõ ràng á, tương quan nhân quả cực kỳ là mầu nhiệm trong cuộc sống. Cho nên quý vị thấy rằng là quý vị là một cái con người ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mình đừng có nói đến một người làm tổng thống thủ tướng, mình chỉ nói là một người dân bình thường thôi, mà chúng ta khởi lên một cái sự sân hận, sự tác hại của nó lan tỏa thì không bao giờ mình lường hết được đâu, không lường hết được. Cho nên cái tác hại thứ ba mình nghĩ đến là tác hại của tập thể nhân duyên của mình và tất cả mọi người. Tác hại thứ tư mình nghĩ đến của sự sân hận, đó là tác hại trên con đường tâm linh. Mình làm phước bao nhiêu, mình giữ giới bao nhiêu, mình kham nhẫn bao nhiêu, mình tinh tấn bao nhiêu, mình thiền định bao nhiêu. Nhưng mà thưa quý vị, chỉ một cái sự sân hận lên, thì công phu tu tập của nhiều đời, nhiều kiếp kia, nó bị đốt cháy tất cả. Mà trong kinh nói, một người đã gom củi về cả nghìn năm, cả trăm năm, chỉ còn mồi một ngọn lửa thì đóng củi nghìn năm, trăm năm tích tụ và đã tìm được đó, nó biến thành tro, thành than hết. Trên con đường tâm linh, mình càng sợ cái sân hận hơn nữa, mình càng thấy cái tác hại của nó cũng lớn hơn nữa. Và Đức Phật dạy rằng là sân là một yếu tố chính và trực tiếp đưa đến cái sự luân hồi sanh tử. Mình tu là để làm gì? Để thoát ly luân hồi sanh tử, để ra khỏi cái tam giới ta bà này. Vậy mà chúng ta tạo phước cũng có, giữ giới cũng có, thiền định cũng có, nhưng mà chỉ một cái sân hận nổi lên thôi, một cái móng tâm khởi lên thôi, thì các vị thấy thất bại hoàn toàn. Cho nên nhiều khi mình thấy có một cái yếu tố nó tầm thường như thế nhưng mà mình không nghĩ đến thì mình sẽ rất là xem thường nó. Rồi chúng ta cứ dễ dãi quá, mình cứ chung túng cho nó thì đôi khi này sau này mình sẽ cảm thấy rất là hối tiếc. Thành ra ở đây chúng ta nghĩ đến tác hại của sự sân hận, khi tâm sân khởi lên á thì chúng ta nghĩ đến bốn tác hại, phải không? Thứ nhất là đối với thân, bệnh tật, sức khỏe, diện mạo, tuổi thọ. Thứ hai là đối với tâm, tối tâm, mất phẩm hạnh, bao nhiêu cái điều xấu xa đánh làm tan vỡ đi tất cả những cái tốt đẹp. Rồi đối với nhân duyên trong cuộc sống. Và đối với thứ tư là con đường tâm linh của chúng ta. Cho nên nhiều khi chúng tôi đọc lại các cái bộ luận giải của ngài Buddha Gosa, thánh tăng A-la-hán sống vào thế kỷ thứ năm, của ngài Dhammapala cũng là một vị cao tăng vào thế kỷ thứ tư thứ năm, nhiều khi mình cảm động vô cùng. Các ngài đã thực chứng rồi, cho nên các ngài viết ra các bộ luận như thế nó vô cùng chi tiết và rõ ràng sâu sắc. Và chúng ta cứ theo đó áp dụng thì chúng ta sẽ có được sự thành công ngay trong cuộc sống. Thành ra cái cấp độ thứ ba, cái sân nổi lên nó biểu hiện ra cơ thể của mình, thì chúng ta phải biết rằng lửa nó đã tới vách tường rồi, bắt đầu nó cháy ở vách tường rồi, thì chúng ta phải nhận diện, phải nghĩ đến tác hại của sự sân hận, và phải nghĩ đến ba yếu tố cần thiết. Ngoài vấn đề tác hại đó là mình phải quán chiếu ba yếu tố, đó là vô thường, khổ và gì, và vô ngã. Vô thường là gì? Vô thường là, thưa quý vị, chúng ta nếu không khéo thì bị ngọn lửa của vô thường, nói một cách tổng quát, nói chung, ngọn lửa của sân hận nó sẽ thiêu đốt tất cả và thiêu đốt cuộc đời của mình trong nháy mắt. Những cái người mà sân lên là những người mau chết, chết sớm, chết chết trước khi cái tuổi thọ của mình kết thúc. Tại vì trong kinh nói cái mạng sống con người kết thúc gồm có bốn nguyên nhân. Thứ nhất là phước về tuổi thọ, thứ hai là phước về hỗ trợ, thứ ba là tuổi thọ và phước đức đều hết, thứ tư là do một yếu tố bên ngoài tác động. Giống như là cây đèn á, có khi còn dầu mà không có tim, tức là còn phước mà không có phước về tuổi thọ. Có khi còn tim mà không có dầu, tức là còn phước về tuổi thọ mà không có phước hỗ trợ. Có khi không còn dầu và không còn tim, tức là không còn phước hỗ trợ mà không còn phước tuổi thọ luôn. Có khi còn dầu, còn tim đang cháy, nhưng mà một cơn gió mạnh quá, ngọn đèn nó cũng vậy, cũng tắt. Cho nên quý vị thấy, không có cái gì làm kết thúc mạng sống của chúng ta, thọ mạng pháp thân của chúng ta nhanh chóng bằng sân hận. Chúng ta giận lên đó, cái cơn nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tai biến mạch máu não, nó cũng từ cái yếu tố là căng thẳng của các cơ bắp. Cho quý vị thấy, quan sát một cái xe, người ta chế tạo ra một cái xe chạy 200 cây số trên một giờ. Nhưng mà cái người nào bao giờ ngày nào cũng chạy 200 cây số trên một giờ không? Nếu chúng ta chạy như thế thì cái xe đó chỉ sử dụng được cao lắm khoảng một tháng thôi. Người ta đã tính trước cho nên trừ hao. Cho nên người ta cái tốc độ đó thì chúng ta phải chạy chậm lại một chút. Khi sân hận lên là chúng ta đang sử dụng cơ thể của mình gọi là ở cái tốc độ nhanh nhất. Từ vấn đề máu huyết lưu thông, các mạch máu, rồi cái não trạng của chúng ta, cái tư tưởng, sự căng thẳng bức bối của chúng ta ở mức độ căng thẳng nhất bên trong lẫn bên ngoài. Tất cả các hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ bài tiết, hệ tiêu hóa đều làm việc một cách căng thẳng nhất. Thì cái xe và cái cơ chế sinh học của chúng ta sẽ không thể chịu đựng được với một cái tốc độ nhanh như thế trên 5 cái hệ trong cơ thể con người, thì làm sao chúng ta không bệnh và không chết sớm được. Cho nên bên cạnh nghĩ đến tác hại của sự sân hận, chúng ta nghĩ đến sự vô thường. Mạng sống của mình rất là quý giá, mong manh. Tại sao chúng ta đã không tạo thêm phước báu để kéo dài mạng sống tu tập mà chúng ta lại hủy hoại đi cái mạng sống của mình bằng cái sự sân hận? Mà nghĩ đến vô thường như chúng tôi chia sẻ quý vị, người kia nói xong á là nó còn không? Không còn nữa. Lời thị phi nó đã chấm dứt rồi. Cái việc đó nó đã xong rồi. Xem phim đã hạ màn rồi, khán giả đã về rồi, và diễn viên á, người ta đã đi ngủ rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn còn thức. Tức quá. Hồi nãy cái ông đó cứ ăn hiếp bà đó. Hồi nãy tôi mà không có ngồi xem mà tôi nhảy lên sân khấu tôi bột cho một tay rồi. Cái chuyện vô lý. Như quý vị xem cái sân khấu của cuộc đời này rồi chúng ta nhập vai nhanh. Rồi chúng ta tưởng mình là một diễn viên giỏi, diễn viên hay trong đó. Rồi chúng ta lầm lẫn cả một kiếp người. Cho nên nghĩ đến cái vô thường và nghĩ đến cái khổ. Thưa quý vị, sân hận thì như chúng tôi chia sẻ, mình khổ, người khổ, thế gian này khổ, cuộc đời này khổ, chúng sanh khổ. Không chỉ một mình ta khổ đâu. Nghĩ đến cái gì? Vô ngã. Người đang sân là ai? Người gây ra sân hận là ai? Có thật không? Cái người đang gây ra sân hận cũng là gì? Cũng là nhân duyên tứ đại ngũ uẩn, tạm thời và mong manh.
Còn cái người mình đang sân hận là ai? Cái ta, cái tôi của mình là ai? Đó là một ảo tưởng không thật. Một cái gì đó hoang tưởng vô cùng. Mình cứ nghĩ rằng là tôi đang sân. Nhưng cái tôi đó là gì? Tôi đó là một cái vọng chấp mê mờ ảo tưởng không thật. Vậy thì chúng ta cứ sống trong ảo tưởng đó, lấy cái ảo tưởng đó làm cái tự ngã của mình, để rồi cho chúng ta lầm đường lạc lối cả một kiếp người và cả cái chuỗi dài luân hồi xưa này. Thật ra đó, quý vị thấy cái sân nổi lên đó, cái sự quán chiếu về ba pháp khổ, vô thường, vô ngã, nó sẽ giúp cho chúng ta thấy mình phi lý quá, vô lý quá, sai lầm quá, nông cạn quá, ngây thơ quá, và rất là lầm lạc quá. Cho nên các vị tổ dạy những điều này cực kỳ hay quý vị, hay vô cùng. Mình quán chiếu cái sự sân hận đó thì chúng ta sẽ có một cái sự thay đổi. Ở đây có một cái yếu tố chúng tôi chia sẻ như thế này thưa quý vị. Có nhiều người á thì cho rằng là trong cuộc sống này phải có cá tính bản lĩnh. Và những người thông minh là những người hay sân hận nhất. Cho nên những người nào chậm chạp ít sân hận là những người đó biểu hiện cái khả năng chậm lục, không có thông minh, không có sáng tạo và không là động lực cho sự phát triển của xã hội và kinh tế. Theo một chiều hướng nào đó thì suy nghĩ này nó cũng hợp lý. Tại vì có tài thì có gì? Có tật. Có tài thì có tật. Tài tật nó đi đôi với nhau. Nhưng mà cái tật của những người tài đó, đa số là gì? Nóng tính. Nóng dữ lắm. Những cái người mà giỏi giang, những người lãnh đạo đó, hay nóng lắm. Cho nên á, những người có phước báu cũng hay nóng lắm. Nhưng mà đó là mình nhìn một khía cạnh. Ở thế gian Pháp á, thì mình thấy tài với tật đi đôi, thông minh và nóng tính đi đôi với nhau. Nhưng mà ở cái Pháp của Phật giáo á, Phật Pháp hoặc là xuất thế gian Pháp, thì Đức Phật dạy như thế này. Cái người mà thông minh, sáng suốt, khôn ngoan, bản lĩnh nhất, đó là cái người làm chủ được cái tâm của mình ở trong mọi lúc mọi nơi. Cho dù anh là CEO của một cái tập đoàn lớn, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc của một công ty, là một cái viện trưởng của một viện đại học nổi tiếng nhất nhì trên thế giới, nhưng anh không làm chủ được cái trạng thái tâm của mình để mà cái sân hận nó nổi lên bất cứ lúc nào, đó là anh đã là một con người tầm thường trong cái nhìn của đạo Phật. Rất tầm thường. Cho dù anh là chuyển luân thánh vương, cho dù anh sinh lên cõi trời, cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cho dù là phạm thiên đế thích gì đi nữa, nhưng mà không làm chủ được cái trạng thái tâm của mình để cho sân nó nổi lên mà không kiềm chế được á, thì đó là một con người quá tầm thường, gọi là phàm phu tục tử. Vẫn là một chúng sanh. Không có gì mà tự hào hết á. Cái sân hận khởi lên là khi chúng ta không làm chủ được trạng thái tâm thức. Nó nổi lên lúc nào mình phản ứng một cách bất thình lình theo cảm tính. Thì đó vẫn là một chúng sanh. Không có gì để tự hào trong cuộc đời. Tôi giỏi mà, tôi thông minh mà, tôi sáng tạo mà. Nhưng mà anh không được làm, anh có thể sáng tạo ra biết bao nhiêu thứ. Anh có thể làm hiệu trưởng, viện trưởng của một cái viện đại học khoảng mấy trăm nghìn sinh viên. Anh có thể là một người cha, một người chồng thành công trong gia đình. Nhưng mà có một yếu tố anh đã không làm chủ được. Anh không dạy được. Anh không giáo dục được. Anh không hướng dẫn được. Đó là gì? Đó là hạt giống sân hận trong tâm của anh. Như vậy đã thất bại rồi. Theo cái nhìn tu tập của đạo Phật, đã thất bại rồi. Thành ra đó, cái người mà làm chủ được trạng thái tâm của chúng ta, thưa quý vị, là không dễ dàng cho cái tâm của mình nó khởi lên một cách bất thình lình như thế được. Thành ra ở đây chúng ta phải thấy được một yếu tố rất là quan trọng, là chúng ta phải nghĩ đến cái vô ngã. Cái ta, cái tôi nó không thật. Và nếu như chúng ta thấy rằng là Đức Phật dạy cái sức mạnh của một vị sa môn, của một người tu học không phải là cái quyền lực, cái sự mạnh mẽ bên ngoài hoặc là cái thế lực ở trong thế gian này. Sức mạnh đó là sự kham nhẫn, nhẹ nhàng làm chủ được trạng thái tâm của mình. Cho nên ở đây, theo quan điểm của thế gian, cái nhìn đó nó cũng đúng, nhưng mà đúng ở trong một cái giới hạn rất là hẹp hòi, nhỏ bé thôi. Đúng chỉ vài trường hợp thôi. Cho nên quý vị thấy các bậc thánh là những bậc giải thoát, các bậc tổ sư là những bậc cao thượng, các ngài có tâm sân không? À, không có tâm sân, nhưng mà các ngài có đóng góp chuyển hóa cuộc đời này từ khổ đau đến hạnh phúc không? À, rất là lớn. Nên mình thấy rõ ràng như thế, không thể bào chữa nói rằng nhờ cái tâm sân đó mà buổi cái hộp đó nó đưa ra nhiều ý kiến vân vân. Chúng ta có thể đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho một vấn đề gì đó, nhưng trên nền tảng của cái tâm vị tha, chứ không phải của cái sự sân hận cá nhân. Trong một cái ngôi chùa hay là trong một cái buổi họp nào đó, chúng ta đi làm từ thiện, hoặc là bây giờ mình đi phát tâm đi phát thức ăn cho những người homeless này, thì chúng ta cũng bây giờ mình ngồi với nhau, mình bàn đi đường nào, phát bao nhiêu phần, rồi phát ở khu nào vân vân. Tất nhiên mỗi người có quyền góp ý, nhưng mà góp ý vì cái gì? Vì tập thể, vì những người homeless và tinh thần vị tha, chứ không phải góp ý tôi biết mà, tôi giỏi mà, tôi ở đây mấy chục năm mà, cô mới qua đây cô làm sao biết bằng tôi. Chúng ta quá chủ quan và chúng ta lấy cái ngã của mình đưa ra làm một cái bình phong che chắn, và từ đó cái sân của mình nó cũng theo đó nó dấy khởi. Cho nên trong vấn đề tranh luận chia sẻ là cần thiết, hỏi han đáp lại là cần thiết, nhưng mà chúng ta dùng cái tâm gì mới là quan trọng. Nếu mà dùng cái bản ngã sân hận đó là một sai lầm. Cho nên quý vị thấy, cái người mà sân á, mà có phước báu thì sinh về cõi gì? Sinh về cõi gì? Cõi A-tu-la. Còn cái người mà không tạo phước á, mà lại sân thì sinh về cõi gì? Cõi gì? Quý vị thấy trong ba cõi khổ đau là súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Thì cái nhân sanh về súc sanh là gì? Tham sân si, thì cái tâm nào nó gần với cái cõi súc sanh? À, si mê. Tâm nào gần với cái cõi ngạ quỷ, đưa về cái sự tái sanh vào cõi ngạ quỷ gần hơn trong tham sân si? Cái tham. Còn cái nhân nào đưa đến sự đọa vào địa ngục dễ dàng hơn? Cái sân. Cho nên chúng ta thấy rằng là khi mình sân lên, tức là cánh cửa địa ngục mở ra. Và vào trong cái cảnh giới đau khổ nhất trong sáu cõi luân hồi sanh tử. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng là nó nguy hiểm. Nó nguy hiểm trong cái tương quan nhân quả phước báu trong cuộc đời này. Thành ra chúng tôi xin nhắc lại là khi cái sân nó nổi lên đó, thì chúng ta nên dùng các phương pháp. Chẳng hạn như là chúng ta phải nên quán chiếu đến cái tác hại của nó, nghĩ đến cái sự vô thường, khổ, vô ngã, để mà mình dừng lại cái tâm sân đó. Cái cấp độ thứ tư, khi mà bất mãn, bực tức và sân hận của mình không kiềm chế được, đưa đến cấp độ thứ tư là sân hận. Cấp độ thứ ba gọi là sân thôi, cấp độ thứ tư là sân hận. Sân hận là bắt đầu mình giống như cái ngọn lửa nó đã cháy cả đến cái nóc nhà rồi. Bây giờ nó không cháy ở tường nữa, nó cháy nóc nhà. Thì lúc đó cứu được nữa không? Lúc đó căn nhà bị hư. Mà khi sân hận nổi lên là chúng ta thể hiện qua hành động, lời ăn tiếng nói, cử chỉ rất là khó coi cọc cằn của chúng ta. Chúng ta phải làm một điều gì đó, sử dụng cái thân, cái lời nói của mình ở bên ngoài để mà tác động, sử dụng cái tâm của mình một cách hiểm họa nhất, hiểm hại nhất, nguy hiểm nhất để mà hãm hại lại người kia. Ngọn lửa bây giờ nó đã bốc lên, trở thành một căn nhà bốc cháy. Thì trong trường hợp này thì mình phải làm sao ạ? Trong trường hợp này thì các vị tổ dạy rằng là khi ngọn lửa đã đến nóc á, thì chúng ta phải thực hành ba phương pháp. Ba phương pháp. Thứ nhất, quán chiếu. Thứ hai á, rải tâm từ. Và thứ ba đó là tu tập niệm Phật hoặc là hành thiền, dùng một cái pháp môn nào đó để chế ngự cái sự sân hận của mình. Quán chiếu là đây, quán chiếu cái gì? Thứ nhất là quán chiếu đến người kia. Thưa quý vị, khi mà mình hành động như thế và mình biểu lộ ra cái lời ăn tiếng nói thì lúc bây giờ chúng ta không kiềm chế được á, thì bây giờ chúng ta phải tìm một cái không gian, một nơi chốn nào đó mình quán chiếu. Quán chiếu về con người kia đó, thì chúng ta quán chiếu trên bốn yếu tố, bốn phương diện. Thứ nhất, người kia cũng là nạn nhân của sự sân hận. Khi người kia nói xấu mình nó không phải là vô cớ, mà có gì? Có tương quan nhân quả hết á. Tại sao trên thế giới này mấy tỷ người, người kia không tìm đến mà nói xấu, làm hại, mà lại làm hại mình? Chắc chắn phải có nhân duyên. mà người kia cũng là vậy, cũng là một nạn nhân giống như mình thôi. Cho nên trong kinh Đức Phật ngài dạy rất là hay. Mình một phạm nhân bị phạm tội, bị bắt vào trong trong cung, rồi bị quan tòa phán xử, bị đưa ra pháp trường hành hình, thì cái người ngư phủ đó theo cái luật pháp đó thì hành hình cái tội nhân đó. Lúc bây giờ tội nhân đó quay lại chửi mắng và đánh đập người đau phủ, thì cái điều đó đúng hay sai? Người đau phủ đó có tội không? Người đau phủ đó có phải là chủ nhân, tác nhân không? Không. Chính là tác nhân, chính là cái tội lỗi của cái người phạm nhân đó. Bây giờ người đau phủ đó theo cái luật nhân quả, theo cái pháp luật mà trừng trị và thi hành đối với người phạm nhân thôi. Bây giờ người phạm nhân trở lại mắng người đau phủ đó là sai hay là đúng?
Sai.
Cho nên đáng thương hơn là đáng thù, đáng giận người kia. Cho nên quý vị thấy trong gia đình của mình có người nào làm khổ mình thì theo cái pháp của thế gian này thì chúng ta hay trách, hay mắng, hay giận người đó, hay trả thù người đó. Còn theo cái nhìn của Phật Pháp, mình phải thương người đó. Người đó cũng vô minh, cũng luân hồi, cũng là cái nạn nhân giống như mình. Người đó thực hiện theo cái tương quan nhân quả thôi. Cho nên quý vị thấy cái câu chuyện mà hai cha con cùng xuất gia, mà cùng làm tỳ kheo, trên đường khất thực trở về đi qua khu rừng, kỳ người con sợ quá, mới đẩy người cha đi cho nhanh, người cha già yếu đi chậm á. Nhưng mà khi vô tình đẩy như thế thì người cha trượt cái chân té, đập đầu xuống đá chết. Về lại tịnh xá thì các vị tỳ kheo kết tội cho vị người con là vị trẻ tuổi là phạm tội sát nhân, bởi vì chính vị ấy đẩy người cha cho nên đưa đến cái chết. Bàn tán xôn xao cả tịnh xá, Đức Phật kêu lên, Đức Phật dạy rằng là đây là tương quan nhân quả. Trong quá khứ hai người này là hai người bạn thân. Một hôm một người bạn nằm ngủ và một người bạn ngồi để canh cho bạn nằm ngủ. Có một con ruồi nó bay đến, nó đậu vào giữa trán của người bạn đang nằm ngủ. Thì cái người thức kia đó đuổi con ruồi chứ không có tác ý gì hết đó, để cho bạn ngủ ngon. Nhưng mà con ruồi nó cứ bay đến, người kia lấy một cái cây. Ban đầu đuổi thôi, quơ quơ đuổi con ruồi thôi. Nhưng mà con ruồi nó lì quá, nó cứ bay vào, mà bay vào giữa trán bị ấy đậu mới khổ. Thì sau đó mới hất nhẹ con ruồi, nó cũng bay vào nữa, tức mình quá cũng săn thôi, đập một cái phát, con ruồi nó bay mất. Cái cây nó nằm ngay giữa trán của vị nằm ngủ đó, và vị ấy chết, vô tình thôi, đưa đến cái chết của người bạn. Thì cái người bạn nằm ngủ mà bị chết vô tình đó bây giờ là người con, và người bạn thức mà canh cho người bạn nằm ngủ đó bây giờ là người cha. Thành ra bây giờ mình kết tội, Đức Phật dạy kết tội cái vị tỳ kheo trẻ tuổi này cũng là oan ức. Bởi vì vị ấy cũng là nạn nhân, vị ấy không có tác ý, nhưng mà vị ấy vì cái tương quan nhân quả mà tạo những cái nghiệp như thế. Thành ra quý vị thấy, sinh ra trong gia đình của mình tại sao chồng hay làm khổ vợ, vợ hay làm khổ chồng, con hay làm khổ cha mẹ. Nếu mà thuận duyên, nếu mà con đến với trong gia đình của mình gọi là trả nợ và báo ơn thì bao giờ cũng tốt. Nhưng mà nếu trường hợp con đến với trong gia đình của mình là báo oán và đòi nợ thì bao giờ cũng khổ hết. Chồng vợ cũng vậy thôi. Có một người đến thưa với ngài Chí Công Hòa Thượng, bạch ngài, con khổ vì chồng con, từ khi mà kết hôn về không ngày nào mà chồng con không đánh con. Có những cái trận đòn rất là thảm thương, bất kỳ vật gì cầm được thì người chồng đều đánh con. Một cách là mấy con không hiểu sao con không thể bỏ người chồng con được. Vậy thì cái duyên nghiệp gì mà con phải chịu đựng cái kiếp sống trong hành hạ, trong cái đời sống hạnh phúc gia đình mà con không có lỗi trong cuộc đời này. Con thực sự là con không bao giờ gây ra cái điều lỗi lầm gì hết. Chí Công Hòa Thượng, ngài mới kể một cái câu chuyện. Ngày xưa có một cái người chủ và một con lừa. Và con lừa này á là cái con lừa chở hàng, rồi khuân vác gì đó cho người chủ, mà con lừa ăn ít lắm, người chủ rất là khắt khe. Và con lừa mà đi chậm một chút là người chủ đánh, không ngày nào mà người chủ không đánh con lừa. Và con lừa trong cái sự sân giận và tức tối đó, chịu đựng đó, bức bách đó, bởi vì nó là một cái kẻ nô lệ cho người chủ mà, cho nên nó khởi lên một cái tâm nguyền rủa ác độc rằng đời sau nếu được làm người nó sẽ trả lại cái món nợ này của người chủ, và tìm đến để kết hôn với cái người vợ. Và người chủ đó bây giờ là người vợ, và con lừa đó bây giờ là người chồng. Cho nên quý vị thấy tất
cả đều là nhân quả, tất cả đều là nhân duyên. Cho nên cái người kia mà làm khổ, cái chuyện nó trái ý nghịch lòng với chúng ta đều là tương quan nhân duyên và nhân quả hết á. Vậy thì chúng ta phải quán chiếu cái điều đó, đối với cái người kia thương họ hơn, thương họ hơn là chúng ta giận và thù họ, bởi vì họ cũng là nạn nhân. Thứ hai nữa đó, khi mà một người làm cho chúng ta khổ thì ai khổ trước? Khi một người nói xấu mình ấy, mình nghe thì ai nghe trước? Cái người nói nghe trước, phải không? Cái người kia đứng chửi mình thì ai nghe trước quý vị? Thường chúng ta nói là mình lãnh đủ, nhưng mà người kia lãnh dư, mà lãnh trước mình nữa. Tại vì sao? Cái miệng với cái tai của người kia gần nhau hơn. Xét về không gian thì nó gần nhau. Cho nên người kia nói cái gì người kia nghe trọn hết, nghe hết. Còn nhiều khi mình đứng khoảng cách, do cái âm thanh tiếng xe, tiếng gió, tiếng cây xào xạc, tiếng điện thoại di động, cho nên người kia nói 10 ý mà mình chỉ nghe được có 3 ý thôi, 7 ý thôi. Cho nên thứ nhất là mình nghe sâu, thứ hai là mình nghe không có trọn vẹn, ít hơn. Cho nên á, mình quán chiếu cái người kia là tạo nghiệp và khổ hơn mình. Người kia đã tạo một cái nghiệp và người kia khổ. Quán chiếu cái điều thứ ba đó, người kia cũng chết, mình cũng vậy, cũng chết. Khi mình biết người kia chết, bởi vì tạo cái nghiệp đó thì người ta sẽ chết sớm hơn. Quý vị đừng có xem thường nha. Chúng ta nói một cái điều gì làm cho người khác khổ là chúng ta đang làm ngắn dần cái tuổi thọ của mình đó. Đang bớt đi cái phước, tăng thêm cái tội, nghiệp của mình tăng lên, phước của mình giảm, và chúng ta đang tự kết liễu cuộc đời của mình. Mình cứ nói là nói một câu đó, làm cho mình cuộc đời mình nó ngắn đi khoảng 2 giây thôi, là mình thấy khủng khiếp không? Như vậy thì một ngày mình nói 10 câu là được bao nhiêu giây mình mất đi à? 20 giây. Nói 100 câu bao nhiêu giây? 200 giây. Như vậy thì không để ý, dần dần chúng ta là người đang là kẻ sát nhân, đang tự sát, đang giết chính mình. Cho nên cái sự quán chiếu này, quán chiếu đối với đối tượng đó, thì quý vị thấy rằng là cái đối tượng đó đó, thứ nhất là nạn nhân, thứ hai là người ta tạo nghiệp và đau khổ, thứ ba là người ta đang đi vào trong cái sự đọa lạc sanh tử, thứ tư người ấy là Đức Phật dạy không có một người nào trên cuộc đời này là không là cha mẹ, anh em, bạn bè của chúng ta trong vô thủy vô số kiếp quá khứ. Vậy thì họ là người thân của mình, mà bây giờ tái sanh làm bà hàng xóm đáng ghét của mình. Nếu mà tâm Bồ Tát thấy rằng cái tương quan nhân duyên trong cuộc đời này nó chập trùng lắm, thành ra có thể trong một kiếp nào đó cũng là một gì. Quán chiếu theo phương diện thứ năm, người tu, người kia mình đã phát nguyện về chùa là chúng sanh vô biên thệ nguyện vậy, thệ nguyện độ, mà bây giờ tại sao xin Phật cho con đừng độ người này? Mà độ thì có phân biệt cái người thân người sơ không, người gần người xa không, người thiện người ác không? Độ là độ tất cả, tại vô biên thệ nguyện độ mà. Cho nên hôm nay một chúng sanh này chưa độ thì mình phát nguyện như thế nó thiếu sót lỗi lầm. Cho nên cái người mà cao hơn nữa đó, tâm linh mạnh mẽ hơn nữa, người nào làm khổ con xin phát nguyện làm Bồ Tát Địa Tạng Quán Âm độ lại cho người đó. Cho nên trong trường hợp này mình quán chiếu đối với người đó. Thứ hai là quán chiếu đối với bản thân các vị. Quán chiếu đối với bản thân, thực sự rằng Đức Phật dạy sân hận là một khúc cây bỏ đi, là một cái hồ nước nó sao động, là một cái con rắn độc, là một ngọn lửa dữ. Tại sao mình biến mình trở thành một khúc cây vô dụng, một cái hồ nước bẩn thỉu sao động, trở thành một cái con rắn độc, rắn dữ, và trở thành một cái ngọn lửa dữ trong cuộc đời này? Quán chiếu về mình. Thứ hai ấy, tất cả những cái gì mà người ta gây khổ, tất cả cảnh bất như ý không phải là từ bên ngoài mang đến. Thực sự nếu xét sâu xa và suy nghĩ một cách trọn vẹn là từ đâu ạ? Từ chánh báo, tức là từ chính mình. Từ chính mình cho nên mình mới đọa lạc, mình mới gặp oan gia trái chủ, mình mới phải thọ chịu cái kết quả đau khổ. Chứ còn mình có phước báo thì mình gặp nhiều thiện tri thức thuận duyên, và bây giờ mình đã ngồi trên tòa sen à. Ngồi trên tòa sen không có nghĩa là vãng sanh đâu nha. Ngồi trên tòa sen là đang thành tựu được thánh quả đó. Đang đi đứng trên cái sự thanh tịnh vô nhiễm trong cuộc đời này. Vậy tất cả đều gì? Đều lỗi của mình hết. Quán chiếu thứ ba về phương diện của cá nhân chúng ta rằng là khi mình người kia tạo nghiệp, người kia nói xấu là người kia tạo nghiệp chưa? Tạo nghiệp. Bây giờ mình nghe mà mình phản ứng lại thì mình sẽ tạo thêm một gì? Tạo nghiệp. Còn mình nghe xong á, buông xả, quán chiếu và quên nó đi thì mình không tạo gì? Không tạo nghiệp. Cho nên á, mình quán chiếu cái điều đó thì mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Mình sẽ không có dạy gì tạo thêm nghiệp. Nếu tạo thì tạo cái thiện nghiệp, Phật pháp nghiệp, thuận nghiệp trong cuộc đời này. Cho nên mình quán chiếu về bản thân mình. Quán chiếu thứ tư nữa là mình thấy rằng là cái cuộc đời mình nó quá ngắn ngủi, mạng sống vô thường. Cho nên lời qua tiếng lại, thị phi hơn thua sân giận trong cuộc đời này chỉ tạo thêm khổ đau thôi. Cho nên thay vì thế chúng ta tạo phước. Quán chiếu thứ năm á, chúng ta đừng làm một anh hề, một cái người hài trong xã hội này. Thưa quý vị, rất là sai lầm nếu chúng ta gây ra một cái sự hài hước trong cuộc đời này mà bản thân mình lại là một anh hề trong cái vai đó, đó. Rất là uổng trong cuộc sống. Như vậy đó là quán chiếu về mình. Rồi quán chiếu thứ ba là quán chiếu về Phật pháp, thưa quý vị. Quán chiếu về Phật pháp tức là mình quán chiếu rằng là Đức Phật đã khổ công để giảng dạy các vị tổ sư bao nhiêu đời, đã thị hiện Đức Đa La Lama, ngài thị hiện 14 kiếp rồi. Kama Ba ngài thị hiện 17 đời rồi. Rồi các vị cao tăng khác ngài thị hiện biết bao nhiêu trong cuộc đời này đã giảng dạy như mẹ thương con. Nhưng mà đứa con ngài không có bao giờ để lắng lòng mà nhận cái tình thương và nghe lời của cha mẹ, các vị thầy tâm linh. Mà chúng ta làm như thế, chúng ta đã không tri ân và báo ân Đức Phật mà chúng ta lại vong ân và bội ân. Khi chúng ta sân giận, Đức Phật đã thương, đã dạy, đã khuyên nhủ biết bao nhiêu điều nhưng mà chúng ta không làm thế. Như vậy một con người vong ân và bội nghĩa như thế thì có xứng đáng trên cuộc đời này không? Cái điều đó mình cảm thấy rất là hổ thẹn lắm. Nhiều khi quý Phật tử thấy bây giờ cỡ tuổi này rồi, về chùa tu học bao nhiêu năm rồi, vậy mà nổi cái việc nhỏ, cái món ăn, cái áo mặc, cái chỗ ở, cái thời tiết mà mình không có nhẫn chịu, không có tự tại được thì tu cái gì đây? Tu cái gì trong bao nhiêu năm qua? Hay là chúng ta chỉ là bị kẹt vào một vài cái yếu tố bên ngoài, cho đó là sự thành công trên đường tu học? Cho nên á, mình ngẫm nghĩ lại mình cảm thấy hổ thẹn với chư Phật chư Tổ lắm, các vị Bồ Tát, các vị cao tăng trong cuộc đời này lắm. Các ngài cũng sống như bao nhiêu năm như ta, các ngài còn gặp biết bao nhiêu nghịch cảnh hơn mình, thử thách hơn mình, nhưng mà các ngài đã thành công. Còn chúng ta cứ làm cái kiếp cùng tử, cứ đi ăn xin, cứ đi phải đón nhận cái tình thương của người đời ban bố cho mình. Mình không tạo được cái năng lượng của Quán Thế Âm, Di Lặc và Văn Thù ở trong cuộc đời này với trí tuệ, với sự hỷ xả và lòng từ bi. Thì chúng ta cảm thấy rất là uổng, rất là tội cho bản thân của mình. Cho nên mình nghĩ cái ơn của Tam Bảo Phật Pháp mình phải nỗ lực mình tu, mình phải ứng dụng và thực tập trong cuộc sống này. Chứ chúng ta cứ ỷ lại năm này qua năm nọ, tháng này qua tháng kia, cả một kiếp người, cả một cái công trình tu học của mình, một cái việc nhỏ không thành công được, thì đừng nói chi đến vấn đề đoạn hoặc chứng chơn được, thành tựu thánh quả được. Nên cái đó chúng ta phải có một cái sự nhận thức suy gẫm. Thành ra ở đây mình sự quán chiếu, mình quán chiếu trên những cái phương diện đó. Rồi Đức Phật dạy là chúng ta thực tập rải tâm từ. Mà rải tâm từ là chúng ta không phải lúc đó mình mới rải, lúc mà lửa nó cháy mới tìm đến nước thì chứ lúc đó nó cháy hết rồi, phải không ạ? Cho nên hàng ngày chúng ta phải chuẩn bị nước từ bi, nước từ ái ở trong nhà, trong xô, trong hồ, trong thau của mình sẵn. Mà quý vị, Đức Phật dạy rằng là khi tâm từ của mình có ở bất kỳ nơi đâu thì sân hận không thể nổi lên được. Mà nếu sân hận nổi lên được thì chúng ta dùng cái tâm từ đó để mà hóa giải rất là nhanh. Quán chiếu âm từ. Thứ ba đó là chúng ta chọn một pháp môn tu học. Đối với cái sân hận này này, chọn một pháp môn tu học là chúng ta có thể thiền định là cách tốt nhất, hữu hiệu nhất và rõ ràng thực tế nhất. Quý vị tu tịnh độ cũng nên dành vài phút và thời gian mỗi ngày để ngồi thiền. Quý vị tu mật tông, tu lục tông cũng nên dành thời gian để mà tĩnh tâm tọa thiền. Nó hỗ trợ cho chúng ta, không có mâu thuẫn đâu. Các pháp môn á, hỗ trợ cho chúng ta tu tập. Mà cái sự tĩnh tâm là yếu tố quan trọng nhất trong vấn đề tu tập của các pháp môn. Nên ngồi thiền là hướng đến cái sự thanh lọc, ổn định và chuyển hóa tâm thức của mình. Thành ra quý vị cũng nên, nếu người nào có sức khỏe và điều kiện, chúng ta nên dành những cái thời gian ngồi tĩnh tâm. Nó giúp cho chúng ta rất là nhiều. Thành ra đó, đối với cái sân hận, nó biểu lộ qua hành động của mình không kiềm chế được, thì bây giờ mình phải chọn ba phương pháp đó. Thứ nhất là chúng ta phải quán chiếu. Thứ hai, rải tâm từ. Thứ ba là chọn một pháp môn thiền hay là tịnh tu tập. Như vậy, ở đây chúng tôi chia sẻ với quý vị bốn cấp độ là từ bất mãn, bắt đầu bực tức. Cấp độ thứ hai, cấp độ thứ ba là sân, cấp độ thứ tư là sân hận. Nếu mà bốn cấp độ này trong cuộc sống thì không có giải tỏa được thì đưa đến một cái kết quả thứ năm Đức Phật dạy, đó là sự oán thù. Oán thù trong đời này và đời sau. Cái oán thù đó nó dẫn dắt cho chúng ta tái sinh trở lại để lại gây thù kết oán lẫn nhau. Ví dụ như vua A Xà Thế và vua Tần Bà Sa La. A Xà Thế là một người con duy nhất của Tần Bà Sa La, nhưng mà A Xà Thế trong đời này á mà làm hại vua cha chết đói ở trong ngục, làm hại cho hoàng hậu Vi Đề Hy buồn và qua đời ở trong ngục là bởi vì sao? Bởi vì trước đó là vua Tần Bà Sa La đã giết cái vị tiên nhân tu trong núi Tỳ Phú La. Vì vị tiên nhân này á theo cái các cái nhà minh triết rằng là sau khi qua đời sẽ tái sinh làm con của vua Tần Bà Sa La. Nhưng mà Tần Bà Sa La quá nôn nóng, cho nên là đến cái núi đó yêu cầu vị tiên nhân chết. Vị tiên nhân nói chết phải có nhân duyên, không thể muốn chết là chết được. Tần Bà Sa La nôn quá cho nên giết vị tiên nhân đó để cho vị đó tái sinh. Và trước khi chết thì vị tiên nhân đó đã thốt lên lời nguyền là đời sau ta tái sinh làm con của ông thì ta sẽ trả lại cái mối thù này. A Xà Thế khi mà sanh ra được yêu thương của phụ vương, nhưng mà khi mà mang thai thì hoàng hậu Vi Đề Hy lại muốn uống máu của vua Tần Bà Sa La. Uống máu thích lắm. Cho nên khi sinh ra A Xà Thế, cái oan gia đó từ kiếp trước nó kéo sang đời này và đưa đến cái kết cục là vua Tần Bà Sa La chết đói ở trong ngục. Mà A Xà Thế trước khi chết tội lắm. A Xà Thế cắt cái gót chân của Tần Bà Sa La đó. Đã đối khát lâu ngày rồi, cắt cái gót chân lấy muối xát lên nó. Đau đớn và cùng cực, và Tần Bà Sa La đã băng hà ở trong cái ngục. Là bởi vì ngày đời trước đó đã giết vị tiên nhân đó. Và tiên nhân bây giờ là A Xà Thế. Cho nên quý vị thấy cái hạt giống sân hận nó không phải dừng lại ở trong đời này kiếp này, mà nó còn nối kiếp tiếp qua đời sau kiếp sau và muôn trùng muôn kiếp. Nó trở thành một cái vòng tròn bất tận của luân hồi sinh tử. Thành ra đó cái kết quả thứ năm, cái tác hại thứ năm của sự sân hận. Thì ở đây chúng tôi tổng kết lại cái vấn đề đối diện chuyển hóa sân hận á. Thì chúng ta thực hành những cái phương pháp như chúng tôi vừa chia sẻ, về thực tế cũng có, mà về cái Phật Pháp cũng có. Mà trên Phật Pháp thì chúng ta hàng ngày phòng bệnh hơn là trị bệnh, chuẩn bị nước trước khi mà lửa cháy. Mà muốn như thế thì chúng ta phải thực hành năm yếu tố. Thứ nhất là chúng ta phải sống chánh niệm. Hàng ngày cái việc gì xảy ra chúng ta phải nhận diện ngay. Khi mình có chánh niệm thì trong mọi trường hợp mình có thể nhận diện được cái cơn sân giận đó ngay từ cái mầm móng, cái lửa diêm quẹt nó xuất hiện, nhận diện ngay thì tốt quá, dập tắt rất dễ. Nếu không được thì nó cháy lan ra quần áo hay là mùng mền hay là bàn ghế thì chúng ta phải giận, chặn ngay. Đó là cấp độ thứ hai. Cấp độ thứ ba, nếu không chặn được thì nó cháy đến tường thì phải làm gì? Phải dập tắt ngay. Cấp độ thứ tư là nó cháy đến nóc nhà, lúc đó là sân hận á. Thì lúc bây giờ chữa nó hơi khó đó. Chữa hơi khó nhưng mà chữa xong thì nó cũng hư hao hết rồi. Thì chúng ta cũng phải tu tập. Cho nên đầu tiên là chúng ta nhận diện để thay đổi cái cách nhìn và trở về với hơi thở an trú. Và khi mình nhận diện như thế thì vấn đề trong cuộc sống này mình rất là cẩn trọng. Ngay cả môi trường. Có năm yếu tố tạo nên cái sự sân hận. Thứ nhất là nghiệp của chúng ta trong quá khứ, mà cái nghiệp đó liên hệ với tham ái và cái bản ngã của mình. Yếu tố thứ hai là do môi trường. Chúng ta gần cái môi trường nào không tốt á, thì nó cũng bị ảnh hưởng. Giống như môi trường ở đây nói đến nghề gen di truyền của cha mẹ cũng tác động đến sân hận của mình. Thứ ba, chúng ta gần những người xấu ác, cho nên hạt giống sân hận. Thứ tư là do chúng ta không có cái sự nỗ lực vươn lên. Cứ xem thường nó, rồi cứ xem thường cuộc đời của mình. Thứ năm là mình không có sự hiểu biết Nếu chúng ta không có sự hiểu biết á, thì chúng ta cứ để dung túng cho sân hận thì cái tác hại nó rất là lớn. Cho nên khi mình có chánh niệm á, là mình nhận diện và mình sẽ dừng lại ngay từ cái ngọn lửa của diêm quẹt, lửa của thiêu đốt bàn ghế mùng mền, lửa của thiêu đốt tường và thiêu đốt cái nóc nhà của mình, để cho nó không đưa đến cái sự oán thù trong đời sau. Khi mình có sân hận thì mọi việc chúng ta sẽ cân nhắc, ví dụ như là thức ăn cũng vậy. Người nào ăn bốn chất, thứ nhất là chất ngọt, quá ngọt, thứ hai là quá mặn, thứ ba là tinh bột và gạo quá nhiều, thứ tư là chất béo phì, những cái chất bơ sữa béo phì, thì bốn cái chất này nó ảnh hưởng đến cái sự sân hận bên các cái nội tạng của chúng ta, ảnh hưởng đến tính khí của chúng ta. Chẳng hạn như chúng ta ăn các loại thức ăn của các loại sinh vật, của các loại động vật, nó cũng ảnh hưởng đến sự sân hận. Thì con vật nó nuôi trong các cái trại nuôi như thế, cái tâm uất ức sân hận nó có, nó ngấm vào trong máu thịt. Chúng ta mua động vật công nghiệp đó về ăn, tức là ăn cái sân hận của con vật đó, là chúng ta cũng tăng thêm cái chủng tử và cái mầm sân hận trong con người của mình. Cho nên trong vấn đề ăn uống cũng phải cân nhắc cẩn thận. Đó là chánh niệm. Yếu tố thứ hai để kiềm chế và hóa giải cái sân hận là chúng ta phải thực tập tâm từ tâm bi mỗi ngày. Khi trời nóng quá, giống như vị tỳ kheo thời của Đức Phật, trời nóng quá, vị ấy quán chiếu rằng cái nóng của địa ngục nó nóng hơn lửa thế gian này. Nóng của sân hận còn nóng hơn thế gian này, cho nên vị ấy vượt qua cái trở ngại về nóng. Có vị tỳ kheo đi khất thực 3 ngày không ai cúng. Vị ấy ngồi thiền quán chiếu, kiếp trước mình là ngạ quỷ, cả kiếp không có ăn, còn ngày này, còn đời này chỉ có đói 3 ngày thôi, cho nên cũng có phước quá, vị ấy vui vẻ. Cho nên quý vị thấy á, khi mình gặp cái sự điều gì bất như ý, mình quán chiếu cái sự tệ hại hơn nữa của quá khứ và tương lai, thì trong giây phút hiện tại mình có an vui. Cho nên tâm từ của mình á, hàng ngày chúng ta phải dành thời gian làm sao để mà trau dồi tâm từ tâm bi mỗi ngày, làm từ thiện này, giúp đỡ người nghèo này, người già cả, đi nursing home, vào cô nhi viện, giúp người khác về chùa tu học, chia sẻ những cái năng lượng an lành. Và mỗi ngày chúng ta thực tập rải tâm từ ít nhất là 50 phút. Đức Phật ngày xưa 45 năm hoặc là 49 năm thuyết pháp, mỗi ngày Đức Phật đều dành một tiếng để nhập vào cái định Mahakaruna Samadhi, tức là định đại bi, để làm gì? Rải tâm từ. Phật là một bậc phước trí như thế mà mỗi ngày còn dành một tiếng đồng hồ rải tâm từ đến với chúng sanh để hóa giải oan kết và độ sanh giáo hóa một cách hữu hiệu. Còn chúng ta không thực tập, cho nên đi đâu cũng gặp oan gia và gặp lửa không à. Còn hàng ngày mình rải tâm từ, đi đâu cũng gặp nước và cái không khí nhẹ nhàng, yêu thương, hạnh phúc hết. Cho nên đó, yếu tố thứ hai là chúng ta trau dồi tâm từ tâm bi. Thứ ba là chúng ta thực hành cái hạnh kham nhẫn. Kham nhẫn thì nó sẽ giúp cho chúng ta kiềm chế lại con người, làm chủ được cái cảm xúc, các cảm thọ, làm chủ được trạng thái tâm lý và có ứng xử sáng suốt trong cuộc đời này. Yếu tố thứ tư là chúng ta nên có một cái trau dồi giữ gìn giới luật. Bởi vì Đức Phật dạy giới là bức tường để ngăn lửa dữ, giới là bức tường để ngăn kẻ thù, giới là bức tường để ngăn các loại thú độc xâm nhập vào thân và tâm của mình. Cho nên lửa sân hận gặp cái, ví dụ như là mình muốn giết con vật đó, đang ngồi nghe pháp, có một con kiến, con muỗi nó cắn vô chân. Lúc đó các vị đủ sức để đập nó không? Đập. Nhưng mà thứ nhất, đang ngồi giữa đại chúng có máy quay phim là một. Thứ hai là mình phát nguyện giữ giới không sát sinh. Cho nên ngay cả con vật nhỏ mình cũng thương, thôi nhường, nhịn, nhẫn, giây phút này thôi, giây phút khác thì tính sau. Thế mình nhường một cái việc nhỏ, một cái việc đơn giản thì mình nhường những việc khác được. Từ những việc nhỏ cho đến việc lớn, từ việc tầm thường cho đến việc cao cả, từ việc dễ cho đến việc khó. Cho nên chúng ta tập nhẫn trong mọi trường hợp, nhịn nhường trong mọi hoàn cảnh, thì chúng ta tăng trưởng cái năng lực của yêu thương và cái tâm sân của mình nó không dấy khởi được. Và yếu tố thứ năm là chúng ta phải nỗ lực huân tu, hành trì một cái pháp nào đó, hoặc là hàng ngày chúng ta hành thiền, hoặc là hàng ngày chúng ta nên niệm Phật vân vân, cũng tạo nên năng lượng của vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, thì hóa giải cái hạt giống và năng lượng của sân hận. Thì chúng tôi kính chúc các vị luôn thành công trong việc tu học của mình. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.